Nam mô Bụt Sa Giá. Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Con chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi, giáo lý duyên khởi đoạn trừ hữu kiến và phi hữu kiến, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Sa Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh ạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thập nhị duyên khởi ngày 25 tháng 9 năm 2011, giáo lý duyên khởi đoạn trừ hữu kiến và phi hữu kiến. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Giá.
Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Nam mô Bụt Sa Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi có quen với một người ở Houston. Vì đã có một lần nói với chúng tôi một câu mà vị đã cảm thấy rất là tâm đắc. Vị đã nói rằng là bên Đại Thừa thì chắc không, còn mình Nam Tông thì chắc có. Có lẽ là vì chúng tôi hiểu rằng vì đó quá tự hào với kiến văn của mình, do đó chúng nói nhiều thì chỉ nghe cho có nghe thôi. Như vậy ngày hôm nay chúng tôi nghĩ rằng là một câu trả lời rất là tốt về câu hỏi ở trong Phật pháp dạy như thế nào về chắc có và chắc không. Rất là dễ dàng để người Phật tử rơi vào hai cực đoan này. Ví dụ như chúng ta nghe nói đến tứ đại giai không hay là ngũ uẩn giai không, là một câu những câu nói mà đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiểu thuyết đến phim ảnh. Và chúng ta cũng nói về một thế giới này, một thế giới mà chúng ta muốn là liên tưởng nó, thì chúng ta thấy rằng mình có hiện hữu và thế giới này có hiện hữu. Một điều rất là ngạc nhiên là giáo lý Duyên Khởi của Đạo Phật muốn cho chúng ta vượt khỏi hai cực đoan này bằng cách nào và thế nào. Xin mời quý vị nghe hai phần chánh kinh ngày hôm nay, hai bài kinh ngày hôm nay trong phần chánh kinh, và sau đó là bài giảng của đại đức Pháp Đăng. Xin mời quý vị cùng đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, giáo trình thập nhị Duyên Khởi, giáo lý Duyên Khởi, đoạn trừ hữu kiến và phi hữu kiến. Phần A. Một thời, nhiều tỷ kheo trưởng lão trú ở Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Quyển. Rồi tôn giả Chana vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chìa khóa, đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác, và nói với các tỷ kheo trưởng lão: Chư tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi. Chư tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy được pháp. Được nói như vậy, các vị tỷ kheo trưởng lão nói với tôn giả Chana: Sắc, này hiền giả Chana, là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường, sắc là vô ngã, thọ, tưởng, các hành, thức, vân vân là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Rồi tôn giả Chánh Nát suy nghĩ như sau: Ta cũng suy nghĩ như vậy. Sắc là vô thường, thọ, tưởng, các hành, thức, vân vân là vô thường. Sắc là vô ngã, thọ, tưởng, các hành, thức, vân vân là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Nhưng tâm của ta không hướng tiến đến sự chỉ tịnh tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khắc ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Không có thoải mái, không có an trú, không có hướng về. Do sự tham luyến, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lui lại tư tưởng, có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thể thấy pháp. Ai có thể thuyết pháp cho ta, để ta có thể thấy pháp? Rồi tôn giả trên nó suy nghĩ, đây là tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosambi, tại vườn Osita, được bậc đạo sư tán thán và các bậc đồng phạm hạnh có trí, kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta, để ta có thể thấy pháp. Và cho đến như vậy, ta có lòng tin tưởng đối với tôn giả Ananda. Vậy ta hãy đi đến tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Chân á, sau khi dọn dẹp chỗ nằm của mình, cầm y bát đi đến Kosambi, vườn Osita, chỗ tôn giả Ananda ở. Sau khi đến, nói với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Chân á nói với tôn giả Ananda: Một thời, này hiền giả Ananda, tôi ở Varanasi, Isipatana, vườn Lộc Quyển. Rồi vào buổi chiều, này hiền giả, tôi từ chỗ tịnh cư đứng dậy, cầm chiếc chìa khóa, đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo trưởng lão: Chư tôn giả trưởng lão, hãy giáo giới cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy giảng dạy cho tôi. Chư tôn giả trưởng lão, hãy thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể thấy pháp. Được nghe nói như vậy, này hiền giả, các tỷ kheo trưởng lão nói với tôi: Sắc, này hiền giả Chân Á, là vô thường, thọ, tưởng, các hành, thức, vân vân là vô thường. Sắc là vô ngã, thọ, tưởng, các hành, thức là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Về vấn đề ấy, này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: Ta cũng suy nghĩ như vậy. Sắc là vô thường, tức là vô thường, sắc là vô ngã, thọ, tưởng, các hành, thức, vân vân là vô ngã. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các pháp là vô ngã. Kính mời Sức Anicca đọc tiếp theo phần B.
Niệm tâm của ta không hướng tiến đến sự chỉ định tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh, y, sự đoạn diệt, khắc ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn, không có thoải mái, không có an trú, không có hướng về, do sự tham luyến, chấp thủ khởi lên, tâm ý trở lại, lui lại, tư tưởng, có phải tự ngã của ta sinh hoạt? Như vậy, thời ta không thể thấy pháp, ai có thể thấy thuyết pháp cho ta, để ta có thể thấy pháp? Rồi, về vấn đề này, này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau. Đây là tôn giả Ananda, hiện trú ở Kosabi, tại vườn Gosita, được bậc đạo sư tán thán và các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Ananda có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể thấy pháp, và cho đến như vậy ta có lòng tin tưởng đối với tôn giả Ananda. Vậy ta hãy đi đến tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda hãy giáo giới cho tôi. Tôn giả Ananda hãy giảng dạy cho tôi. Tôn giả Ananda hãy thuyết pháp cho tôi để tôi có thể thấy pháp. Cho đến như vậy, thật sự tôi rất hoan hỷ đối với tôn giả Channa. Tôn giả Channa đã làm cho sự việc rõ ràng. Tôn giả Channa đã phá vỡ chướng ngại. Hãy lắng tai hãy này hiền giả Channa. Hiền giả có thể hiểu được chánh pháp. Ngay lúc ấy, tôn giả Channa khởi lên hoan hỷ, hân hoan, thù thắng khi nghe đến ta có thể hiểu được pháp. Này hiền giả Channa, tôi tận mắt nghe Thế Tôn, tận mắt nhận lãnh từ Thế Tôn lời giáo giới này cho Cacca Nagotta. Thế giới này dựa trên hai quan điểm này, Cacca hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới thì không chấp nhận là thế giới không hiện hữu. Nhưng này Cacca, ai thấy như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới thì cũng không thể chấp nhận là thế giới có hiện hữu. Thế giới này phần lớn này các cha ná là chấp thủ của phương tiện và bị trói buộc bởi thành kiến. Với ai không đi đến, không chấp thủ, không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an trú vào thiên kiến tùy niên, vị ấy không nói đây là tự ngã của tôi. Với ai nghĩ rằng cái gì khởi lên là đau khổ, cái gì diệt là đau khổ, vì ấy không có phân vân, nghi hoặc, trí ở đây không mượn nhờ người khác. Cho nên, như vậy, này các cha ná là chánh trí. Tất cả đều có, này các cha ná là một cực đoan. Tất cả đều không có là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, này các cha ná, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo. Do duyên vô minh nên hành khởi, do duyên hành nên thức khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham đoạn diệt vô minh, không có dư tàn nên các hành diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Như vậy, này hiền giả Ananda, là điều sẽ đến với các bậc tôn giả nào có được những đồng phạm hạnh như vậy. Nhưng vì có lòng tự mẫn, những vị muốn có lợi ích, những vị giáo giới, những vị giảng dạy, nghe được lời thuyết pháp của từ tôn giả Ananda, tôi được an trú vững chắc trong chánh pháp. Janusoni trụ ở Sawatthi. Rồi Bà La Môn Chanusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến Thế Tôn, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên, Tôn giả Chanusoni bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có? Này Bà La Môn, tất cả đều có, ấy là một cực đoan. Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không có? Này Bà La Môn, tất cả đều không có, ấy là cực đoan thứ hai. Này Bà La Môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Do duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có thức, vân vân như trên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham đoạn diệt vô minh ấy một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi được nói vậy, Bà La Môn Chanusoni bạch Thế Tôn: Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama, thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Alo. Giờ có pháp thân kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đức Thầy Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bài cô tu nữ thân, chào quý Phật tử. Trong cái bài học hôm nay thì có hai cái điều mà cần phải hiểu, đó là cái chấp thường, cái chấp đoạn. Theo như cái tựa bài kiến là hữu kiến và phi hữu kiến. Và ở trong cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy Tôn giả Chanh Đá đã đến rất là nhiều cái tình xá, đã nói rất là nhiều vị trưởng lão để dạy cho mình và để chỉ dạy cho mình. Thì Tôn giả Chanh Đá nghe, nhưng mà khi nghe như vậy đó thì Tôn giả Chanh Đá cũng nghe các vị trưởng lão nói về sắc, về thọ, về tưởng, về hành, về thức, nó là những cái vô ngã. Thì khi nghe giảng như vậy thì Tôn giả Chanh Đá suy nghĩ, cũng suy nghĩ theo một chiều, cũng suy nghĩ theo như vậy. Nhưng mà vị này lại thấy cái tâm của mình nó chưa được tịnh chỉ, nghĩa là cái sự chưa từ bỏ sanh y, đoạn diệt khắc ái, hay là chứng ngộ niết bàn. Thì vị này thấy cái tâm của mình chưa có an trú và nó có cái hướng tham luyến, nên cái tâm nó trở lui lại cái tư tưởng. Thì ở cái đoạn này thì chúng ta thấy Tôn giả Chanh Đá đã suy nghĩ theo pháp mà giống như mà tu tập mà chưa có chứng ngộ. Nhưng mà Tôn giả Chanh Đá khi mà suy nghĩ, ai có thể làm cho mình thấu triệt hơn, thì suy nghĩ đến Tôn giả Năng Đa mà được Đức Thế Tôn ngày tán thán và các vị đồng phẩm hạnh kính trọng. Nên khi đến Tôn giả Năng Đa đó thì Tôn giả Năng Đa giống như khích lệ. Mà quý vị nào có coi trong kinh Trung Bộ đó, có một cái vị trưởng lão đó là giáo giới cho cái nhóm Tỳ Khưu Ni mà giống như bữa 14 và bữa rằm vậy. Nói về cái bài kinh giống như là cái bài kinh giáo giới, nói về sáu sáu, là nói về sáu thức, sáu thọ, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ, sáu dục. Và cái vị trưởng lão này nói cái bữa hôm đầu phân tích về cái chi pháp, về ngũ uẩn, về danh sắc, thì các vị Tỳ Khưu Ni đó giống như là cái tâm được an trú trong đó, nhưng mà rồi cũng chưa có viên thành. Có nghĩa là chưa có nỗ lực để chứng đắc được, mà chúng ta có thể hiểu như sư trưởng nói, một cái người mà quán về ngũ uẩn đó, mà đến cái hành xả trí. Cái hành xả trí là cái trí ở thành nhân. Khi mà qua cái hành xả trí thì nó sẽ có chuyển tập trí đạo, trí quả trí, thì mới qua cái thánh nhân. Và vị này khi mà chưa chứng đắc Niết Bàn thì quý vị thấy cái người mà chưa chứng đắc Niết Bàn là vị đó chưa có thấy được cái sự đoạn diệt các cái lậu hoặc, các tham ái. Mà cái vị tu Đà Quần thì mới thấy được cái sự đoạn trừ những gì thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Hay chúng ta nói chung vô bốn tâm tham hợp tà tâm si hoài nghi, cũng như sở hữu tà kiến, sở hữu vô tàm vô quý ở trong trong những cái sở hữu bất thiện thì được đoạn trừ. Thì chúng ta thấy sau khi tôn giả Chanh Đá suy nghĩ thì nói đến cái tôn giả Ananda, thì tôn giả Ananda nói rằng hiền giả có thể chứng đắc được được chứng thấy được pháp. Đó giống như một cái lời khích lệ làm hiền giả có thể chứng ngộ được pháp. Thì chính vì khi tôn giả Ananda nói với trưởng lão Chanh Đá như vậy đó, thì trưởng giả Chanh Đá làm chỉ làm một cái sự phấn chấn. Chính vì như vậy đó nên á tôn giả Chanh Đá đã giống như là Chanh Đá đã phá vỡ những cái chướng ngại vậy đó, có lẽ là như là một cái pháp và nói lên được cái sự khích lệ làm cho tâm tôn giả Chanh Đá hân hoan thù thắng, có thể nói rằng tôn giả Chanh Đá có thể hiểu được pháp. Thì chính là giống như một cái lời khích lệ vậy mà quý vị thấy một cái người mà tu qua cái trí hành xả thì nó có cái khi mà cái thời gian mà cái trí mà nó chưa có chuyển qua cái trí hành xả, nó có cái, những cái kinh hải cái tuệ quả quản tuệ và yếm ố tuệ đó, thì vị đó phải vượt qua đến cái dục thoát tuệ, rồi cái hành xả tuệ là cái tuệ mà có nghĩa là làm quân bình, rồi vị đó mới mới cái tâm hành xả, rồi vị đó mới có thể qua cái tuệ chuyển tộc và tuệ đạo tuệ quả tuệ được. Chứ còn nếu không thì vị đó chưa có chứng đắc được cái pháp mà để đoạn trừ phiền não. Bởi chúng ta thấy khi một cái tâm đạo nó sanh lên, nó có phận sự là đoạn trừ những cái phiền não. Mà khi một người chưa chứng đạo đó thì chưa có đoạn trừ được đó, thì tạm thời mình thấy mình yên tĩnh, nhưng mà lúc nào đó cái phiền não nó khởi lên đó, những cái tà kiến, những cái hoài nghi nó khởi lên đó, thì rõ ràng mình xác định là cái hoài nghi của mình có, cái tà kiến của mình có, thì lúc bây giờ mình chưa chứng đắc. Đó là mình hiểu được cái giống như là cái hồ nước mình yên lặng vậy, nhưng mà lúc nào đó có ai quậy lên đó, thì những cái bận nhơ nó chưa được lọc ra đó thì nó sẽ nổi lên, mà quậy thì nó sẽ nổi lên. Thì giống như những cái lậu hoặc phiền não khi mà chưa có đoạn trừ đó, thì mình gia chạm giữa nhãn căn và cảnh sắc thì những cái phiền não nó khởi lên, hoặc là nhĩ căn với cảnh thinh, tỷ căn với cảnh khí, thì căn với cảnh vị, thân căn với cảnh xúc, ý căn với cảnh pháp, thì nó sẽ khởi lên những cái lậu hoặc phiền não. Thì khi đó đó thì chúng ta thấy tôn giả Chanh Đá đã nghe tôn giả Năng Đa nói về cái điều mà Đức Thế Tôn ngài nói với tôn giả Cách Chanh Đá Gách Tá đó, là cái thế gian này dựa trên hai cái quan điểm, đó là hiện hữu và không hiện hữu. Có nghĩa là chúng ta thấy hiện hữu là cái gì? Là tôi có, ngũ quẩn của tôi, đó là một cái sự chấp ngã của chị. Cái nghĩa là sắc quẩn là tôi là sắc quẩn. Sắc quẩn có trong tôi có trong sắc quẩn. Giống như bây giờ mình nói cái sắc quẩn là gì quý vị biết. Thí dụ mình nói cái sắc là tông vi diệu pháp, nói là cái sắc là đây là sắc pháp, nói chung có hai loại sắc là sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Sắc tứ đại nương vào tứ đại mà có sắc y đại sinh, đó là những cái thần kinh được hình thành, đó là thần kinh nhãn là con mắt của chúng ta, thần kinh nhĩ là lỗ tai, thần kinh tỷ là cái lỗ mũi, thần kinh thiệt là cái lưỡi, thần kinh thân là nằm khắp châu thân. Những cái thần kinh đó nó có đó, thì nó có những cái sắc như là cảnh sắc, đó là các thứ màu mắt nhìn thấy được. Rồi cái cảnh thinh là các thứ tiếng mà lỗ tai nghe được, cảnh khí là các thứ hơi mùi mà chúng ta ngửi được, cái sắc cảnh thiệt là cái miệng của chúng ta nếm vị, sắc cảnh thân là thân chúng ta xúc chạm được nóng lạnh cứng mềm. Thì khi mà một người mà nói rằng có cái đó đó, thì người ta có một cái chủ trương là một cái linh hồn, một cái tự ngã thường hằng, thì người đó vướng vào cái tà kiến chấp ngũ quẩn nên không chứng đắc được đạo quả tu đồ quần. Vì cái người chứng đắc đạo quả tu đồ quần á, là diệt được cái thân kiến mà trong đó có cái tà kiến hiểu sai về ngũ quẩn. Còn khi mà đức tôn giả Ananda nói là Đức Phật ngài nói với tôn giả Cách Cha Ná Gót Tá đó, là cái người ta nghĩ rằng hiện hữu có nghĩa là có cái ngũ quẩn. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu một người mà có tu quán thì quý vị cũng ưa nghe sư trưởng giảng về trong pháp cú đó, người đó quán thấy cái thân ngũ quẩn của mình là do vô minh mà có cái ngũ quẩn này, do tham ái mà có ngũ quẩn này, do tư nghiệp mà có ngũ quẩn này. Tư nghiệp ở đây là do cái nghiệp mà nghiệp tham ái, do cái mà cái tư nghiệp mà nó hình thành cái thân này, hoặc là do những cái pháp câu sanh, mình gọi là nhân duyên đó. Ví dụ như mình có người có tục sinh đó, là có nghiệp, rồi có noãn bào của mẹ, tinh trùng của cha, và có cái nghiệp tham ái nữa. Thì bây giờ mình có cha có mẹ rồi, nó hình hài ra cái sắc uẩn này, rồi có cái danh là có cái nghiệp và cái tâm tham ái của mình, nên mình hình thành là tham ái thì có vô minh. Thì chính những cái nhân đó mà con người có hiện hữu. Và khi một người mà thấy có hiện hữu đó, thì mình có danh và sắc đó, thì mình sẽ thấy được cái sự sanh diệt. Nếu mà người không thấy thì có nghĩ rằng có ngũ uẩn, nhưng mà người thấy có mắt á, quý vị nào mà có nghĩa là thấy mắt á, một cái mắt của chúng ta mà chúng ta quán về cái mắt của chúng ta có già bệnh và chết á. Có già là nó có sự biến hoại, không biết cái vị nào 40-50 tuổi mà không có đeo kiến cận không, hay là mình thấy có lúc nào mình bị mắt của mình bị sốn á, bị nhậm mắt, hoặc là bị cái thời kỳ bị dịch á, thì người nào cũng bị mắt bị đau hết. Mắt bị đau như vậy là cái mắt của chúng ta, cái sắc pháp của chúng ta đã bị lão rồi, bị có thể tử, là lúc mà chúng ta chết thì những cái sắc pháp nó cũng tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta thấy có sanh, có lão, có tử ở trong cái con mắt của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy được cái mắt chúng ta nó bắt cảnh sắc. Nó là một cái giác quan bắt cảnh sắc. Rồi á, khi mà cảnh sắc đó chúng ta thấy có những cái mà chúng ta thích mà không thích nữa. Chúng ta cứ để ý bình tâm mà mình nhìn lại mà để mình quán đó, thì mình thấy mắt của mình nhìn thấy á, những cái vật mình thích mà không thích. Ví dụ quý vị thấy á, cũng như câu chuyện vị tỳ khưu đó đi với vị thầy, đi tới nhà gia chủ để cha tăng đó, mà thấy cái món cà ri á, thì vị khởi lên cái tham ái. Thì vị thầy mới nói rằng con đừng có đốt cái lưỡi bằng món cà ri. Thì vị này mới quán xét rằng ồ, cái tâm tham do mắt mình thấy, mình thấy cái món cà ri á, là một là món cà ri nấu cái màu nó vàng, hai là cái lỗ mũi của mình nghe cái mùi cà ri nó thơm, ba là cái miệng của mình á, là mình thích ăn món cà ri này. Và do cái tưởng á, là cái vị tưởng, rồi cái sắc tưởng, cái sắc tưởng là mình tưởng lại cái một món cà ri này nước nó có như vậy, nhưng mà những cái lời gia vị, những cái lời thịt, lời này cái nó nấu ở trong cái món cà ri này, nên khi mà đó là những cái tham ái bắt đầu nó tràn lên. Sắc ái là do mình tưởng tượng, thinh ái là do mình nghe cái tên đó, bây giờ nhớ là cái tên này. Khí ái là nghe cái hơi mùi cái cà ri đó. Vị ái là mình tưởng tượng, hồi đó mình còn nhỏ còn trẻ, hay là lúc mình bệnh hoạn cha mẹ mình nấu món cà ri cho mình ăn là mình hết bệnh, mình nghĩ đến những cái đó, những cái tham ái tràn lên. Thì chúng ta thấy á, do khi mà mình thấy như vậy á, thì mình thấy rằng mắt của mình thấy và các sắc nó sanh lên, nhưng mà lỗ tai mình nghe và các tiếng sanh lên, lỗ mũi mình ngửi và các cái hơi mùi nó sanh lên. Các cái mùi nó bay vào cái lỗ mũi mình á, thì cái tỷ thức mình sanh lên. Rồi các cái vị mà đưa vào lưỡi của mình á, thì cái thiệt thức nó sanh lên để nó phân biệt cái vị này. Thì lúc bây giờ nếu mà không có mình thấy vừa lòng á, thì cái tham ái sanh khởi, mà những cái gì không vừa lòng á, thì sân nó sanh khởi. Và mình không biết á, là si nó sanh khởi. Thì khi một người mà có tu tập đó thì thấy á, là cái này á, là do mình không thấy, không biết đúng với cái pháp của bậc thánh, thì cái tham ái nó khởi lên. Như vậy là tập khởi thế giới đó. Thế giới này ai có tham nó cũng tham giống như vậy thôi. Nên thường thường quý vị thấy cái thế giới hình thành á, là nói đến lục đại duyên khởi, chỗ nào có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại thì chỗ đó có chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy có những chúng sanh có cái danh sắc á, thì có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại. Nhưng mà có những cái chúng sanh á, là họ có cái hình thành đó, là họ có thể là những vị phạm thiên sắc giới đó, thì họ cũng có hình thành một phần sắc uẩn, có nghĩa là có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, có không đại và thức đại, vì họ cũng có cái sắc thân. Rồi có những vị phạm thiên vô sắc á, là không có cái sắc, sắc này là không có đất nước lửa gió, nhưng mà có cái thức đại, có nghĩa là có cái sự hiện hữu của thức. Rồi những cái vị phạm thiên vô tưởng đó là có cái địa đại là địa, thủy, hỏa, phong, nhưng mà lại không có cái thức đại. Lúc đó thì không có thức đại, có không đại nhưng mà không có thức đại. Thì khi mà mình có cái sự tu tập đó, mình có cái sự quán xét đó, thì mình sẽ thấy được những cái việc này. Và khi một người mà thấy những cái việc mà như vậy đó, thì vị đó thấy rằng cái thế giới này những chúng sanh thành hình đó có sự sai khác với nhau. Những chúng sanh có thành hình có sự sai khác với nhau. Và chúng sanh này có ngũ uẩn, chúng sanh này có tứ uẩn, chúng sanh này có nhất uẩn. Thì khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình thấy rằng á, rồi nếu mà có người mà tu tập nữa đó, quý vị thấy những người mà tu thiền mà chưa có chứng đắc đạo quả đó, họ có cái thiên nhãn thông đó, thì họ thấy chúng sanh nó sanh qua thế giới này qua sanh qua thế giới kia. Thật sự á, khi mà thấy như vậy đó, mà mình thấy được cái sự sanh ra đó, thì khi mà có khi mình khởi lên cái tà kiến, chứ không phải là không đâu quý vị. Bởi vì có khi mà nhiều khi mình thấy chúng sanh đó ở đó lâu quá đi, thì mình nghĩ rằng chúng sanh này tồn tại, trong khi mình bị sanh diệt thì chúng sanh đó là bất sanh bất diệt. Nhưng mà có những cái vị phạm thiên đó là do tự nhiên đó, mà có, cũng như là cái người mà sanh diệt có vô tưởng suốt 5 năm kiếp trên đất là không có tâm, nhưng mà rồi tự vị đó có tâm, vị đó sanh làm người tu tu thiền nhớ lại. Nhưng mà cái khả năng nhớ của vị đó không nhớ được 500 kiếp trái đất, không nhớ xuyên suốt được 500 kiếp trái đất, nên vị đó mới cho rằng con người mình tự nhiên mà có. Có nghĩa là tự nhiên mà có, như vậy mình chết đó là mình không có. Thì những cái vị đó có thể chấp những cái tư tưởng đoạn kiến là chết là hết, hoặc là thường kiến là còn, còn chúng sanh đó còn tồn tại hoặc là mình không còn tồn tại. Thì tùy theo cái tà kiến của vị đó có thể quán xét cái phần của một chúng sanh nào đó, hoặc là quán xét về mình, thì những chúng sanh này có nghĩa là khởi những cái tà kiến. Bởi nhiều khi quý vị thấy những người mà họ thấy chúng sanh đó chết mà sanh ra làm một cái tượng đá không có tâm á, thì những người này có thể có tư tưởng gọi là đoạn kiến, cái người đó chết là hết. Hoặc là có nhiều người nói rằng tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không đó, thì họ nghĩ rằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hoặc là đất nước lửa gió này nó cũng không có gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một người bắt nghe chánh pháp mà không hiểu, giống như là cái người ông tỳ khưu Ariṭṭha bắt rắn vậy, bắt kêu con rắn nó sẽ cắn mình chết. Một người hiểu Phật pháp mà hiểu không có đúng thì không có nỗ lực để tu tập. Bởi cái người mà nói chết là hết thì thôi làm phước làm gì, mà chết là còn cũng không cần làm phước nữa quý vị. Chết là hết thì đâu có cần tu tập gì. Nếu mà chết là còn cũng không cần tu nữa, tại vì còn nghĩa là còn cái ngũ cái thức quẩn, hay là còn tứ đại, thì mình cũng tái sanh kiếp sau như vậy, mình cũng được làm người, kiếp này mình được làm người, kiếp sau mình cũng làm người như vậy. Thì cái người mà với cái tư tưởng thường kiến hay đoạn kiến thì người đó cũng không có nỗ lực tu tập. Và Đức Phật ngài nói rằng một người thấy đó, thấy không phải là đoạn kiến cũng không phải là thường kiến, nhưng người này thấy với cái quán xét đúng như thật đó, là người này thấy cái người kia chết do cái nghiệp ác, người đã tái sanh vào trong đọa xứ như là súc sanh. Rồi cái người này quán thấy người kia chết sanh về cõi trời, nhưng mà từ bỏ cái thân làm người, sanh về cõi trời vui hơn. Thì cái người này thấy rằng có sự tu tập, có sự tu tập nên cái người này mới có cái phước, cái gọi là cái phúc hành nên cho cái người sanh về cõi trời. Rồi có cái phi phúc hành đó, là có cái ác nghiệp nên cái người kia làm ác mới sanh vào cõi khổ. Như vậy là có cái sự sanh vào cõi vui hay cõi khổ, thì người này mới nỗ lực tu tập. Nhưng mà khi người này mới hiểu được á, người này hiểu thêm có nghĩa là đối với tất cả chúng sanh đó, mà sanh luân hồi đó, mà thấy từ cõi trời sanh xuống cõi người sanh xuống khổ. Nếu người đó thấy được như vậy đó thì người đó nhàm chán. Mình biết bao nhiêu kiếp luân hồi, có những lúc mình sanh làm trời, có những lúc mình sanh làm súc sanh, có những lúc mình sanh vào trong địa ngục, thì lúc bây giờ vì nó nhàm chán, và vì nó nhàm chán rồi vì nó thấy tại sao để được giác ngộ giải thoát, thì thấy cái tham ái đó, cái tham ái là cái ưa thích tái sanh. Ví dụ một người làm thiện, họ phát nguyện sanh về cõi trời, thì cái đó là một cái thiện nghiệp để cho họ sanh về cõi trời. Nhưng mà có nhiều người họ tu thiện đó, họ hướng đến giác ngộ giải thoát niết bàn, nên sau khi họ chết rồi họ không có tái sanh ở đâu nữa hết. Nên chúng sanh này, những cái vị này là cũng nghĩa là niết bàn dập tắt tất cả những cái khổ. Còn bây giờ có một chúng sanh chết rồi đó mà rơi vào khổ cảnh, hoặc là chết rồi sanh về nhàn cảnh, thì mình thấy rằng do cái thiện nghiệp mà người sanh về cõi trời, do cái ác nghiệp người sanh về cõi khổ, và cái người này mới nhàm chán luôn cả cái cảnh giới, tất cả từ bỏ tất cả. Và vị này thấy cái chính là cái tham ái. Ví dụ một người mà làm phước đó, nguyện kiếp sau con sanh về cõi trời, con có được cái sắc đẹp như vậy, ít bệnh hoạn như vậy, thì khi mình sanh về những cái cõi đó mình được như vậy đó là do cái thiện nghiệp, nhưng mà cái hình thành ở chỗ cõi đó là do cái tham ái mình mong muốn. Còn một người nói rằng tu tập để đoạn trừ tất cả, đoạn trừ những cái tham ái đó, tâm sắc là mình không có mong mỏi, mình có cái thân là khỏe mạnh làm gì. Cái thân khỏe mạnh rồi, nếu mình không biết tu tập mình tạo nhiều tội lỗi. Quý vị thấy có nhiều người mà mình nghe nhiều cái câu chuyện mà bộ ba cha mẹ, cha mẹ con gái và em gái đó, bộ ba đó mà nghĩa là đứa con mà lấy người mẹ, rồi cái người em gái đó là lấy người anh. Ba cái đối thủ đó khi mà hiềm hận với nhau đó, là cuối cùng tìm ra được là cái người mẹ biết được cái người vợ của cái chàng thanh niên này là con gái của mình. Rồi sau khi biết được cái người con trai, cái người chồng đó là cái người con trai của mình, thì ba cái người này mới đi tu. Mà sau khi tu rồi cái vị đó mới không có nói chuyện, không có chuyện một thời gian ở cái dòng sông đó rất là lâu. Những người thí chủ thì họ nghĩ rằng vị này công, Thì có một lần đó cô đó, cô tín nữ đó, cô mới 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 cũng như là mới thử coi cái vị này có tâm hay không, đổ sữa, đổ tràn cái sữa ra cái bát, đầy cái bát mà tràn sữa ra, thì cái vị đó mới nói thôi vừa rồi cô tín nữ à. Thì cái cô này biết rằng cái vị này không có tâm. À, nhưng mà khi mà vị này á, kể lại cái quá trình của mình á, do là mình là một cái người nam, người mẹ thì có cái phước mà người mẹ lâu già, nên cuối cùng cái người mẹ đó đã sanh ra đứa em gái, rồi khi mà loạn lạc nó chạy ra, rồi sau này qua cái nơi đó mà cái người con trai á, là vị thương buôn ở đó, rồi làm tình nhân của cái người con trai. Sau khi biết ra thì vị này mới thấy được cái sự nói năng nó sanh ra tình ái, nhìn ngắm nó sanh ra thương yêu, nên vị này mới giả như câm như vậy đó, giả như không có biết gì, bây giờ chỉ đi bát để ăn rồi ra quán tưởng gì nó nỗi khổ thôi. Và sau khi những vị đó đủ cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán, thì chúng ta nhìn chung vào đó, có nghĩa là con người của chúng ta đó, đến cái thế giới này thường nói rằng có hoặc là không. À, nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài thấy rằng cái có, một người nói có là người đó cũng không có nỗ lực tu tập. Bởi vì thấy nếu mình có linh hồn á, thì thôi thì mình đâu có cần tu làm cái gì. À, mình có linh hồn thì kiếp sau mình cũng có linh hồn nữa, thì mình đâu cần tu làm cái gì. Mà nơi đây Đức Phật này không nói như vậy, mà chúng ta thấy trong A Tỳ Đàm nó thức đến 121 cái tâm lận, mà chung quanh đó là chúng ta xài 81 cái thức thiệt thế, mà được được nói là khổ đế. 81 thức thiệt thế là gì? Mà chúng ta tính là những cái tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, tâm dục giới, đáo đại, hoặc là những cái tâm vô nhân, hoặc là những cái tâm bất thiện. Chúng ta chung quanh chúng ta chỉ luân hồi do những cái tâm hiệp thế này. Rồi cái tưởng cũng vậy, chúng ta thấy cái tưởng quẩn là cái tâm sở tưởng ở trong 13 tâm sở tợ tha, hay là 7 tâm sở biến hành. À, thọ quẩn là của chúng ta là cái sở hữu thọ này, là thọ quẩn. Hành quẩn là 50 cái tâm sở. À, nhìn chung vào đó thì chúng ta luân hồi quanh quẩn nó do sắc pháp, là 28 sắc pháp này với 52 tâm sở, trừ ra tâm sở tham, rồi 81 tâm hiệp thế, rồi tính ra cái tập đế là tâm sở tham quý vị. Cái tâm sở tham mà nó hợp trong 8 năm tham, rồi nó tạo ra cái thường kiến, đoạn kiến. À, nên thường thường quý vị thấy một người họ tham vào ngũ quẩn đó, thì họ cho sắc quẩn, thưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và một người mà khi mà họ chấp vào ngũ quẩn là có cái tôi đó, thì cũng không có nỗ lực tu tập, và họ hiểu tà kiến như vậy đó, nên họ nghĩ có một linh hồn thường trú nào đó. Thì khi mà họ nghĩ như vậy thì không có nỗ lực để đoạn từ cái khổ đau. À, khi mà họ nghĩ rằng có một linh hồn thì họ đâu có nghĩ rằng cái thức này là khổ đâu. À, còn đối với Đức Phật đó, thì Ngài nói rằng cái ngũ quẩn này, cái thức quẩn, quý vị thấy cái tâm nhãn thức sanh lên là cái tâm nhĩ thức. À, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, hoặc là những cái tâm thiện, những cái tâm bất thiện sanh lên. Và thường thường quý vị thấy mình thấy có rõ ràng, mắt mình nhìn thấy những cái cảnh 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 sắc đó, mình khởi lên tâm tham, như là bị sa di này nhìn thấy món cà ri vậy, khởi lên cái tâm tham ái muốn ăn cái món cà ri đó. Vì thầy mới biết được cái tâm tham nó sanh khởi, và vị này nhắc đừng có đốt miệng bằng cái món cà ri. Thì vị sa di này quán tưởng, và vị này đắc chứng đạo quả A-la-hán sau khi bữa cơm chấm dứt. Thì quý vị thấy rằng tại sao á, mà mình thấy cái tâm tham nó sanh diệt, là nó có sanh diệt trong con mắt của mình, rồi cái tâm nhĩ thức, cái lỗ tai mình nghe những cái tiếng hát đi, nhất là những cái tiếng hát mà những cái tiếng gợi cảm, những cái tiếng mà nói rằng làm cho chạm động, xúc chạm cái tâm tham ái của mình nghe là những cái tiếng đó, thì tự nhiên cái tham ái nó dậy lên. Quý vị thấy giống như là những cái người mà họ họ xung cận, mà khi mà đánh đánh kèn vậy, hay là quý vị nào mà nghe đó, những cái người mà họ tham chiến đó, mà khi mà họ nghe cái mùi thuốc súng họ rất là hăng, quý vị. À, thì chính là những cái đó là những cái cảnh cảnh khí, hoặc là những cái cảnh sắc, mà họ thấy những cái màu sắc đó là họ hưng phấn lên. À, thì cũng như vậy, chúng ta nghe những cái tiếng nói mà làm chúng ta hưng phấn lên, hoặc là chúng ta thấy những cái đối tượng, cái tâm hưng phấn nó sanh sanh khởi lên, mà thường thường mình gọi là những cái tâm tham đó. Cũng như câu chuyện mà chúng ta nghe cái câu chuyện mà luân hồi mà Đức Bồ Tát này nói, khi mà Ngài chưa giác ngộ đó, Ngài nhìn cái người phụ nữ đó thì khởi lên cái tham ái. À, và cái tham ái đó thì Ngài bị bệnh tương tư, và tuy rằng Ngài Ngài giữ rất là kín, nhưng mà cuối cùng đó là cái vị quan nó quan sát cái chuyến đi du ngoạn và cái sự trở về đó, Đức vua bỏ ăn bỏ uống như vậy, thì biết Đức vua tương tư mà tìm ra cái sao theo dõi cái sự mà đi đó, thì biết rằng cái Đức vua đã nhìn thấy một người phụ nữ, Đức vua đã bệnh tương tư. Thì cuối cùng cái vị quân sư đó muốn nhắc nhở cho cái tâm của vị vua nó có tàm quý khởi lên đó, mới nói với quần thần cúng tế, Rồi ở trong đó cái vị đó mới cho một người đứng ở trong đó nói với quần thần á, trong cái bọng cây da đó, là nói lên như giống như vị thần hiện đã nói vậy đó, là đức vua không có bệnh hoạn gì á, nhưng mà đức vua thấy người phụ nữ đẹp quá, đức vua muốn 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 được cái người phụ nữ đó, nhưng mà người phụ nữ đó có chồng rồi, nên bây giờ đức vua là một người minh quân, đức vua thấy không biết làm sao, đức vua mới nằm bỏ ăn bỏ bỏ uống như vậy thôi. Đức vua bị bệnh tương tư cái người phụ nữ đó. Khi mà vị thọ thần nói như vậy đó, thì cái người đi cúng quần thần về mới nói với đức vua nghe. Đức vua mới khởi lên cái tâm tàn quý là ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Những cái gì trong tâm mình nghĩ thôi, mình chưa có nói ra ngoài, mà thần thánh á, còn biết rồi, chư thiên á, còn thọ thần còn biết rồi, đã nói ra cái tâm của mình như vậy. Thì vị này khởi lên cái sự phấn chấn là tiền thân của Đức Bồ Tát của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng á, con mắt mình nhìn thấy những cái cảnh sắc á, có những lúc tâm tham nó sanh lên, nhưng mà có lúc á, tâm sân nó sanh lên cái gì, mình bực bội khó chịu. Nên bình thường quý vị thấy á, cũng là cái người phụ nữ thương yêu của mình đó, nhưng mà họ ngoại tình, mình nhìn thấy cái hành động của họ ngoại tình với một người nào đó, thì tự nhiên cái tâm sân mình sanh lên, mình có thể giết chết cái người phụ nữ đó. Thì quý vị thấy rõ ràng trong con mắt mình thấy á, cũng có tâm tham và tâm sân. Nhưng mà vậy mình thấy á, có nhiều người thấy á, là khởi lên cái tâm luyến ái, nhưng mà có nhiều người cũng thấy cái cảnh đó, nhưng mà cái cảnh đó không phải là mình, mà một cái người nam nào đó đang ôm cái người nữ là người vợ của mình, thì mình khởi lên cái tâm sân, mình sẽ giết cái người nam kia. Thì rõ ràng á, mình sẽ thấy được cái tâm của mình nó sanh diệt như vậy. Và khi mà cái tâm của mình nó vô thường như vậy á, thì nó đưa đến cái khổ quý vị. Cái gì vô thường á, là nó không phải là thường hằng. Mà hễ nó không có thường hằng như vậy là nó sanh diệt. Nó do cái điều kiện, do nhân duyên, do cái đối tượng này mà khởi lên cái tham ái, mình muốn chiếm hữu. Rồi cũng do cái đối tượng này mình khởi lên sân hận, là mình muốn hủy diệt vì cái đối tượng này làm việc ân ái với một người nam khác. Thì chúng ta nhìn thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy cái tâm của mình nó sanh lên đó, và mình có cái sự chấp thủ do sắc uẩn là gì, mình nghĩ người vợ này của tôi. Nhưng mà khi mà thấy là người vợ không phải của tôi đó, thì mình sẽ khởi lên cái sự bực bội khó chịu. Thì chính những cái điều mà chúng ta thấy trong cái ngũ uẩn đó, mình nói chung do cái sắc uẩn của mình hay sắc uẩn của người khác, mà mình nhìn chung vào cái giáo lý thập nhị nhân duyên, nói rằng do thức duyên do danh sắc, có nghĩa là lúc mình tục sinh nó có phần giác phần sắc. Khi mình lớn lên á, thì mình nói thân tôi đẹp, thân tôi mập, thân tôi trắng, thân tôi hồng hào, mặt tôi đó tròn trịa, thì mình chấp thủ cái sắc uẩn của mình như vậy. Là mình cho rằng cái người vợ của mình, con của mình, nhà cửa của mình, những là sắc pháp thôi, nhưng mà những cái đó là vàng bạc ngọc ngà châu báu của mình. Và khi mình khởi lên như vậy đó, thì mình có sự sự vui và sự khổ. Vui là khi mình có cái vàng bạc ngọc ngà châu báu, khổ là khi thấy ăn cướp con trộm mà nó tối mình lại nó lấy của mình đi, thì lúc bây giờ mình tức giận, mình đau khổ, mình gào thét. Quý vị thấy có nhiều người họ vì của đó mà họ bị người ta đâm chết, nghĩa là người ta ta đập cho bất tỉnh, nhưng mà khi mình tỉnh dậy mình thấy người ta lấy của mình chạy đến mình dùng cách này cách kia để rồi người ta bắn mình chết. Thì chúng ta thấy những cái chuyện này nó có xảy ra, mà do người ta thấy cái sắc uẩn đó mà người ta không hiểu Đức Phật ngài nói cái sắc uẩn là tất cả những cái vật chất, dù là vật chất của bản thân mình, dù là vật chất ở bên ngoài, dù là vật chất đó là một đối tượng nam nữ, thì nó cũng là vật chất thôi, nó cũng là sắc pháp thôi. Nhưng mà khi mình hiểu được cái sắc đó, nó có và nó sẽ đi. Một người có phước thì nó có hiện hữu, một người vô phước thì nó mất đi. Chúng ta thấy như câu chuyện của nàng Kích Sát Gotami đó, cha chồng của bà đó là một người có cái kho vàng, nhưng mà thời gian cái kho vàng đó thành tro, nó thành than. Thì ông buồn rầu, cái người bạn Phật tử mới nghe mới hiểu được, mà hỏi ra thì ông mới thiệt tình, ông nói là giờ vàng thành than hết rồi. Thì nói rằng ông mà thử coi, ông hết phước rồi, vàng nó quá thành than, bây giờ ông đem ra ngoài chợ bán đi, coi cái người phụ nữ, người nam nào đó mà nếu mà nhìn thấy ông bán vàng á, thì ông hỏi người đó, hỏi thì ông kêu người đó cầm cho ông coi. Khi người đó cầm thì nó thành vàng đó lại. Thì chính là nàng Kích Xá Gotami đó, nàng đi chợ, nàng thấy người ta bán cái này kia nọ, sao thấy cái ông này ông bày vàng ra bán, mà nàng thấy than nó thành là vàng không à. Thì ông này ông hỏi ông, mà cái cô này mới hỏi sao ông này bán vàng, người ta bán thúng, bán thao, bán đậu, bán bắp, bán gạo, bán lúa, mà ông này đi bán vàng. Thì ông này nói vàng đâu, cái cô này cũng cầm một thang, cũng đưa thì thành cục vàng. Và cái cuối cùng đó, cưới cái nàng Kích Sát Gotami cho cái người con của mình. Nàng Tỳ Khu Ni ốm đó, thì sau này đứa con chết, nàng mới được Đức Phật nhắc nhở, nàng giác ngộ, nàng đi tu, nàng trở thành vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng nàng có phước, nhưng mà khi mà cái người ông cưỡng giả đó, vàng nó thành than, nhưng mà đứa con gái là Kiết Xá này nhìn nó vàng đó, than là vàng, nên sau khi gả đứa con rồi giữ của đó, nhưng mà sau đứa con của cô chết đó, thì cô đi tìm thuốc cứu con đó. Thì cuối cùng Đức Phật này giác ngộ, ngài nói rằng đi tìm chỗ nhà là không có người chết, tìm hột cải được, nhưng mà nhà nào cũng có người chết hết. Tự nàng giác ngộ, nàng mới nghĩ rằng Đức Phật muốn dạy gián tiếp cho mình, đi tìm thử coi có nhà nào không có người chết không, thì cuối cùng nhà nào cũng có người chết đó. Cái hột cải có, nhưng nhà có người chết thì không có trị bệnh được. Cuối cùng nàng giác ngộ, nàng hiểu ra có ai sanh ra đời này có sát quẩn mà không có chết đâu. Một là cái sát quẩn đó nó nếu mà vàng bạc nó cũng biến đổi, nó cũng thể bị vua tịch thu trộm cướp lấy đi, người thừa tự họ xài quan phí phá sản của cải vàng bạc của mình, rồi nước là trôi lửa cháy. Thì chúng ta thấy những cái điều đó nó sẽ chi phối cái tài sản là cái vật chất của mình. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, có nhiều người họ giàu có nhưng mà tại vì họ tham lam quá thì họ khổ sở, hoặc là có nhiều không có người không có thì cũng rất là khổ. Còn bây giờ mình có, mình biết bố thí, có biết tu tập, biết xả ly, đừng có chấp thủ thì mình sẽ không khổ. Lúc có thì mình cố gắng mình bố thí làm phước, lúc mà tài sản nó đi á thì mình nghĩ rằng những cái gì phước mình cần tạo mình đã tạo rồi, nhưng mà giờ cái vật này nó cũng là vô thường, nó cũng thay đổi thôi, nó có của mình nó chuyển qua người khác. Hoặc là mình thấy như ông Cấp Cô Độc vậy, đi buôn bán bị ghe nó chìm, vàng bạc châu báu rớt xuống biển, rồi cho người ta mượn người ta quỵt luôn. Hoặc là tôi tay tới gái trong nhà nó lấy của cải, thì những cái điều đó là nó mượn người nó không trả. Thì chúng ta thấy những cái điều đó nó vẫn có đối với tất cả chúng sanh ở trên đời này, không có thể nào mà chúng ta bình ổn được. Cũng như quý vị thấy có nhiều người họ mua vàng 48 triệu một lượng, vàng còn 44, 43, thì coi như là mình mất hết 4-5 triệu một lượng vàng rồi. Nếu mà vàng nó xuống 40 thì mình còn mất 8 triệu đồng một lượng vàng. Mình mua, mình tính là mình mua vậy là mình có lời, mà cuối cùng đó là không có lời. Thì chúng ta nhìn chung vào, chúng ta thấy của cải chúng ta đó, nó ở hình thức này, hình thức kia, nó luôn nó làm cho cái tâm chúng ta vui và buồn, được và mất, vui và khổ, có danh và mất danh, có lợi và mất lợi, nó cứ chuyển đổi lên xuống vậy hoài. Nhưng mà mình có thấy được những cái đó sanh diệt hay không? Cũng như là cái vị tỳ khưu chanh đá này đó, có quán như vậy nhưng mà cái quán nó chưa chín mùi, nên quý vị cũng nên quán những cái điều đó, quán thường xuyên đó, thì quý vị sẽ chín mùi cái tệ quán. Mà nó có cái tệ khi mà mình quán qua, có nhiều khi mình cũng sanh ra cái yếm ố tệ, mà cái gọi là tệ cuốn chiếu đó. Cái tệ cuốn chiếu là mình thấy cái gì nó cũng không có, nó cũng không bền bỉ hết, mình cảm thấy mình cũng chán nản, mình không có nỗ lực nữa. Thì lúc bây giờ cái tệ đó gọi là cái tệ cuốn chiếu, mình không có muốn nỗ lực tu tập thiền định nữa, thiền quán nữa. Thì cái tệ đó mình phải hiểu qua nữa, mình phải vượt qua nữa. Tuy rằng mình cũng có cái sự khổ đó, nhưng mà nếu mình không có nỗ lực để đoạn trừ tham ái đó, thì những cái khổ này cũng lặp lại hoài. Nên quý vị có thấy nhiều người đó, họ chán nản bằng cái sân á, họ chán nản bằng sân khi mà họ hiểu Phật pháp. Nhưng mà họ nghĩ rằng cái ngũ quẩn này cũng không có gì, vàng bạc một ngày cháu báo cũng vô thường thôi, bây giờ mình không cần làm gì hết, mình không cần làm gì hết, mình sống mình hưởng thụ, cũng đó là một cực đoan. Rồi có nhiều người họ thấy vàng bạc châu báu nào cứ cắm đầu họ làm hoài, đó cũng là một cực đoan. Nhưng mà mình không làm á, mình chán nản mình không làm gì hết cũng là một cực đoan. Mà người đó phải làm, phải nỗ lực để bố thí, để nỗ lực để giữ giới, nỗ lực để tu thiền quán, nỗ lực thấy cái khổ của danh sắc này, nhất là khi mà cái tham ái khởi lên. Cái tham ái khởi lên nó có hai hình thức, một là muốn hưởng thụ, hai là lười biếng. Lười biếng, quý vị thấy người lười biếng cũng là cái người hưởng thụ, nhưng mà hưởng thụ cái cách lười biếng có nghĩa là người đó không có nỗ lực. Ví dụ như quý vị thấy, nếu quý sư ở chùa có Phật tử bố thí cúng dường đặt bát rồi, có Phật tử hộ độ y phục rồi, thì nhiều khi quý sư làm biếng là quý sư không có thuyết pháp giảng đạo gì hết, cái nỗ lực không có nỗ lực nữa, ở chùa cũng sống cho hết ngày hết giờ rồi, người ta cũng hộ độ mỗi ngày như vậy, đó cũng là một cái cực đoan. Đó là cái sự lười biếng mà tạo ra một cái cực đoan là không có nỗ lực. Còn khi một người hiểu được cái ngũ quẩn này, tuy rằng cái sắc quẩn thì cái danh quẩn nó nương một cái sắc quẩn này. Quý vị thường thường biết cái thức quẩn là một cái tâm, cái tâm sở là thọ quẩn, tưởng quẩn là một tâm sở, hành quẩn là những cái tâm sở còn lại. Nó nương vào thức quẩn, nhưng mà nó sanh nó diệt thì ngũ quẩn cũng sanh diệt, thọ tưởng hành thức nó cũng sanh diệt. Khi mình hiểu được cái từ con mắt của mình, từ cái lỗ tai của mình, từ cái lỗ mũi, miệng, thân của mình nó có sanh có diệt. Và cái sự sanh diệt này nếu mình nói rằng nó nhãn thức, nó cũng vẫn là nhãn thức nữa. Bây giờ mình thấy cảnh sắc, cái tâm sao nó sanh nó cũng thấy cảnh sắc nữa, như vậy là có một cái tự ngã. Nếu mình hiểu như vậy thì mình cũng thấy thường kiến. Còn mình nghĩ rằng ôi cái ngũ quẩn này sanh nó diệt rồi, nó diệt rồi nó mất luôn thì cũng là một cái tà kiến nữa. Biết rằng cái ngũ quẩn này với cái ngũ quẩn cho nó sanh diệt nên gọi là pháp hữu vi, nó tùy thuận nhân duyên nó sanh khởi. Như vậy thì quý vị thấy cái ngũ quẩn của chúng ta nó có đó là do vô minh tham ái, do cái tùy thuận duyên khởi mà nó có cái ngũ quẩn này. Và khi mình hiểu được vậy đó, mình do cái tư nghiệp nữa, cái tư nghiệp là cái cetana mình tạo cái thiện bất thiện đó, đó là cái tư nghiệp mà đưa mình đến sanh hữu. Mà mình hiểu được những cái điều đó rồi đó, thì cái tâm của mình tự nhiên mình không có rớt vào thường kiến đoạn kiến, và mình nỗ lực để diệt trừ tham ái. Chính cái tham ái này nó có hai hình thức, một là hưởng thụ, hai là lười biếng. Lười biếng không muốn làm gì nó cũng là một cái tham ái. Nhưng mà tham ái ở dưới hình thức là mình lười biếng. Cái tham ái hưởng hưởng thụ có nghĩa là mình hưởng thụ thật nhiều, thì đó là cũng là cái tham ái. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta thấy cái bất thiện ở trong đó nó có tham sân và si. Mình hiểu được điều đó đó thì mình mới thấy được tất cả những cái tham ái này nó hình thành, và ngày nào đó mà chứng đắc được cái đạo đế đó thì sẽ đoạn trừ được cái tham ái này. Nên quý vị thấy một người mà chứng đắc được đạo quả tu đồ quần đó, cái tâm đạo nó sanh lên, nó đoạn trừ cái tham tà kiến và cái hoài nghi, cái vô tàm vô quý, cái tâm sở. Tâm sở tà kiến thì tâm sở hoài nghi được đoạn trừ, mà vô tàm vô quý cũng được đoạn trừ. Nên nó mới nói vị thánh tu đồ quần có thất thánh sản, tính niệm tàm quý, văn trí tuệ. Đó là những cái thánh sản của vị thánh tu đồ quần. Như vậy thì nhìn chung vào vị thánh tu đồ quần có cái thánh tuệ sanh lên, nên cái đạo đế nó hiện khởi, và vị này biết được mình đoạn trừ cái gì. Cái gì được đoạn trừ, niết bàn đã chứng ngộ được. Nên quý vị thấy những cái vị tu đồ quần đó, vị đã tuyên bố rằng mình không có luân hồi 7 lần. Như vậy đó thì quý vị thấy tôn giả Chanh Đá, mà lúc nghe tôn giả Nanda nói rằng hiền giả sẽ chứng được cái pháp này, hiền giả sẽ tỏ tường được cái pháp này, hiền giả sẽ an trú bằng cái pháp này, thì cái lời nói khích lệ của tôn giả Chanh Đá đó, tôn giả Nanda đối với tôn giả Chanh Đá đó, thì tôn giả Chanh Đá mới nghĩ rằng, mới tin chắc rằng cái lúc bây giờ tính tấn niệm định tuệ nó phấn chấn lên, nó tin chắc rằng cái việc này mình sẽ chứng đắc được. Vì người ta cũng là người có ngũ uẩn, người ta cũng quán xét cái ngũ uẩn này, người ta chứng đắc. Mình cũng là người có ngũ uẩn, mình phải quán xét cái ngũ uẩn này để mình chứng đắc. Nên cái sự phấn chấn đó là mà tôn giả Chanh Đá đó đã an trú trong cái vững chắc trong chánh pháp này, có thể là như là một chứng đạo quả tu đồ quần, là một vị thánh cũng như là bất thối vậy đó, nó không còn lay động nữa, nhất định là sẽ viên tịch niết bàn. Nên chúng ta thấy một vị mà chứng đắc đạo quả tu đồ quần thì vị này sẽ tuyên bố rằng tôi không đọ vào bốn đường ác đạo, tôi không bao giờ phạm ngũ giới, tôi luân hồi không quá 7 lần. Như vậy thì vị đó tuyên bố lên những cái điều đó cũng là một cái sự an trú trong chánh pháp. Rồi chúng ta thấy như là tôn giả một bà la môn trên lúc Sanh Ý đến gặp Thế Tôn. Thế Tôn cũng nói thế gian này chấp hai cái loại kiến là thường kiến, thường kiến này bà la môn tất cả đều không, không có đó, đó là một cực đoan. Không có là mình nói rằng trên đời này không có gì hết, nghĩa là không có gì của ta hết thì thôi mình cũng không cần tu nữa. Mình không có gì ta đó thì mình thấy đâu có gì để mất. Nhưng mà thật sự đó là một đoạn kiến. Bởi vì biết một người mà chứng đắc đạo quả phải là người tam nhân, người phải có đầy đủ pháp độ. Mà người có đầy đủ tam nhân, là người đầy đủ pháp độ, là người phải tạo cái thiện nghiệp để tái sinh làm người tam nhân, và đã có tạo những cái ba la mật mới gọi là những pháp độ đầy đủ. Người đó không phải là nói rằng, nếu mà nói rằng không có cái gì thì mình rớt vào cái sự mà là tiêu cực. Mình không có thấy được đó là cái tâm tục sinh của mình là tâm tam nhân, và cái pháp độ nó đầy đủ thì mình sẽ hành trì, mình sẽ đoạn trừ được phiền não. Nên cái người mà thấy được cái điều mà nếu mình thấy rằng con người mình làm người, mình thấy được như vậy thôi, mà mình không thấy được điều kiện cho nó thuận lợi đó, là thấy mình được làm người nhưng mà phải là người tam nhân kìa, phải là người có cái pháp độ, thì cái người đó mới chứng đắc được đạo quả niết bàn. Như vậy thì nhiều khi cái người mà thấy ở một cái phương diện phiến diện đó, hay là thấy thế giới sau khi chết là tan rã hết. Mà quý vị thường nghe trong những cái câu mà Đức Phật không trả lời á, chúng sanh sau khi chết á, có tồn tại hoặc là không tồn tại, hoặc là có tồn tại hoặc là không không tồn tại. Như Lai có tồn tại sau khi chết, hoặc Như Lai không tồn tại sau khi chết, hoặc Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Những cái điều đó Đức Phật ngày không trả lời. Vì sao vậy? Vì cái người đoạn trừ phiền não nó giống như là người biết được cái lửa nó tắt vậy đó. Nó tắt là do hết nhiên liệu, hết tim, hết dầu. Thì lửa hết đi, hết dầu thì lửa nó tắt. Cũng như một cái điều hình thành, nó tham ái nó hình thành ra ngũ uẩn này. Mà nếu cái tham ái hết đó, thì ngũ uẩn nó giống như là cái đèn, nó hết dầu rồi, bây giờ nó tắt, nó không còn cháy được. Thì nó như thế đó, đó thì nó biết mình tắt, biết tắt cái ngọn lửa. Có nghĩa là ngọn thường lửa tam được tắt vì nó biết được bị tắt, và được tắt vì nó thấy được tắt chứ không phải là không thấy được tắt. Nên cái vị mà chứng đắc được đạo quả niết bàn là vị đó thấy được niết bàn chứ không phải là không thấy. Còn những kẻ phạm phu đó không thấy được. Và chúng ta biết cái tâm nào thấy được niết bàn, cái tâm đạo, cái tâm quả mới thấy được niết bàn. Còn những cái tâm khác nó thấy niết bàn bất định, như là những tâm thiện hợp trí nó thấy niết bàn bất định. Nhưng mà những tâm mà thấy niết bàn nhất định đó, là phải là tâm siêu thế. Một người mà có tâm đạo đúng đó, bát chánh đạo đồng sanh tâm đạo đó, thì mới thấy được, mình chứng được niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy đó, những cái người mà trên cuộc đời này họ có những cái tư tưởng, có cái tư tưởng tưởng mà cực đoan đó, họ nói tất cả đều có đó, thì Đức Phật này nói đó là một cực đoan. Mà nếu mà nói là tất cả đều không đó, Đức Thế Tôn này nó cũng là một cực đoan. Theo con đường trung đạo là gì? Do có vô minh nên có hành, mà vô minh và hành là nhân quá khứ, do hành với duyên thức đó là cái quả hiện tại, thức cái danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Rồi cái người đó thấy rằng ái là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại, hữu là cái hành động hiện, cái nghiệp hữu, tranh hữu tương lai, hành đó là cái hành hiện tại này, và cái vô minh là cái sự che đậy sự thật. Thì chính đó, thấy được cái nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi, thấy được cái phiền não luân hồi, và cái nghiệp luân hồi á, và cái phiền não luân hồi đó là nhân, cái quả luân hồi đó là quả hiện tại. Và khi mà thấy như vậy đó, thì vị đó thấy được cái sự tập khởi toàn bộ khổ quẩn này chính là tham ái. Cái sự tham ái nó có mặt, nó có sẽ có chấp thủ, đó là dục thủ, kiến thủ, giới tính thủ. Mà hễ có cái thủ đó thì có cái quan kiến là chấp thường kiến hoặc chấp đoạn kiến. Có nghĩa là chúng tôi có ngũ quẩn hoặc tôi không có ngũ quẩn. Nên quý vị thấy có nhiều người hỏi Đức Phật đó, tôi có ngũ quẩn, Đức Phật thì cũng không chấp nhận, nói rằng không có ngũ quẩn họ cũng sợ, họ cũng sợ hãi, họ cũng hoảng hốt là có nó đang chết là hết, thì họ cũng sợ hãi. Đức Thế Tôn này không nói như vậy. Chúng tôi còn nhớ trong Trung Bộ Kinh có một cái ông Bà La Môn cũng tới hỏi Đức Thế Tôn, ông có từ ngã hay không, mà không có từ ngã hay không, mà Đức Phật này cũng làm thinh thì không trả lời. Tại vì á, Đức Thế Tôn biết rằng cái tư tưởng của ông, nếu bây giờ ngày nay có đó, thì ông nghĩ rằng ông tin chắc rằng có tự ngã. Đức Phật này nói có tự ngã như vậy là ông không cần phải lo sợ gì hết. Còn nói không có tự ngã thì ông cũng sẽ sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng cái tự ngã, không có tự ngã nó là gì? Vì khi có tham ái có cái hình thành nghiệp lực luân hồi, thì lúc bây giờ người ta mới nương vào cái thức đó, vào cái tham ái đó, họ nói rằng tôi có tự ngã. Còn khi mà nói rằng cái sau khi chết rồi đó, mà nếu người này mất đi cái tái sanh làm người, sanh vào cõi khổ đó, hay là người đó sanh vào những cái cõi khổ đỏ địa nghiệp địa ngục đó, là không được làm người nữa, thì họ cũng sợ hãi. Nhưng mà nơi đây Đức Phật này cho biết rằng cái thức nó sanh rồi nó diệt đi cái thức đó, nhưng mà rồi có một loại thức khác dưới cái hình thức tham ái khác đi tái sanh. Nên quý vị thấy cái thức đó, nó có 19 thứ lận, chứ nó không phải có một thức đi tục sinh đâu quý vị. Cái thức đi tục sinh rồi nó làm việc tái tục hộ kiếp rồi tử. Có nghĩa là nếu người nào thấy cái tâm làm việc tái sanh rồi hộ kiếp rồi chết mà hết đó, thì vị đó cũng sợ hãi nữa. Còn sau khi đó, nếu mà người đó thấy mình cái kiếp làm người, kiếp sanh được làm người đó, thấy vậy thôi mình cũng chấp thường kiến, thì cái đó là một tà kiến nữa. Và cái người nào phải thấy được cái hành động đó, cái nghiệp nó đưa ra cái nghiệp thức, nó đưa ra cái quả thức. Cái nghiệp thức là cái hành động thiện hay bất thiện, là cái quả thức là nó tương ứng với cái quả đó, và làm thấy nhân cái quả thì mình sẽ không có hoài nghi. Còn một người nào không thấy nhân không thấy quả, người đó sẽ hoài nghi, người đó sẽ có cái tư tưởng thường kiến hay đoạn kiến. Còn những người mà thấy nhân thấy quả rồi thì người đó không có cái đoạn kiến này. Như vậy thì chúng ta muốn biết được cái diệt trừ đoạn kiến đó, là chúng ta phải tu tập làm sao để thấy nhân thấy quả. Là chúng ta thấy cái nhân quả luân hồi này nó đưa đến cái sự hình thành này, chúng ta mới dùng cái trí tuệ để đoạn trừ cái luân hồi đó, là bằng những cái tâm đạo tâm quả. Chúng ta tu cái gì bát chánh đạo hoặc trong tâm đạo để đoạn trừ cái ngũ quẩn này. Vì mình thấy cái ngũ quẩn này là vô thường thì niết bàn nó là thường, ngũ quẩn là khổ, niết bàn là lạc. Ngũ quẩn này vô ngã, niết bàn là tịch tịnh vắng lặng. Thì khi mà mình hiểu được cái ngũ quẩn này á, là vì do mình so sánh cái ngũ quẩn này có cái sự vô thường, là có sự thay đổi, thì niết bàn á, là nó không có bị, không có ngũ quẩn này, nên niết bàn là thường. Hễ mà cái ngũ quẩn này là khổ á, thì niết bàn không có khổ thì niết bàn gọi là lạc. Ngũ quẩn này là vô ngã bất tịnh á, thì niết bàn là cái không có cái bất tịnh này, nên tức là niết bàn nó thuộc về cái sự thanh tịnh. Thì khi mà mình hiểu, vì mình hiểu có cái ngũ quẩn là như vậy, thì niết bàn nó không có ngũ quẩn này, nên nó được một cái sự an nhiên tịch tịnh là như vậy. Thì chúng ta thấy trong cái sự mà hân hoan của tôn giả Chanh Đá, hoặc là cái sự quan hỷ của Bà La Môn Chanh Đức Sơn Ý này đó, thì là Đức Phật này thuyết lên con đường trung đạo và diệt trừ hai cực đoan này, nên vị Bà La Môn này mới xa thú thật vi diệu, thưa tôn giả Gotama, thật là vi diệu thưa tôn giả Gotama. Cái sự đoạn diệt là sự đoạn diệt toàn bộ của quẩn này. Khi mà được nói vậy thì Bà La Môn Chanh Đức Sơn Ý này rất là quan hỷ, và gần như là Bà La Môn Chanh Đức Sơn Ý là một vị mà sau này xuất gia trở thành vị A La Hán ở trong cái các vị trưởng lão mà có bà là có vị tỳ khưu Chanh Đức Sơn Ý này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà đã hiểu pháp của Đức Phật rồi đó, có thể là vị đó đã thành tựu được cái tuệ, mà có nghĩa là cái tuệ mà giống như là, nếu mà không có chứng đắc đạo tuệ quả tuệ đó, thì cũng giống như là cái tuệ mà vua thực thế, có nghĩa là có cái tâm, có cái tâm không còn thối chuyển nữa, có nghĩa là có cái hiểu được cái chánh pháp của Đức Phật, nói nó xây dựng nó trên cái nền tảng như vậy đó. Thì giống như cái tâm của vua thực thế mà lúc mà nghe cái pháp về cái bài kinh Sa Môn Quả mà Đức Phật này thuyết vậy đó, vị này là tin cái pháp của Đức Thế Tôn, nó một cái lòng tin nó là như vậy, nó diễn tiến là như vậy, nên vị này hiểu biết được như vậy, nên vị đó có lòng tin là như vậy. Thì đây là một cái điểm mà thật sự khi mà chúng ta thấy cái ngũ uẩn này đó là nó được hình thành đó, thì quý vị thấy 19 thứ thức tục sinh đó, thì mỗi thứ thức nó khác nhau, thì nó có sẽ thọ khác nhau, tưởng khác nhau, có hành động khác nhau. Nên một người có thức bất thiện đó, thì có cái thọ là cái thọ khổ, còn cái tưởng là cái tưởng đến sự đau đớn, cái hành là cái hành động trong đọa xứ. Thì những cái điều đó nó sẽ tương ứng với cái khổ cảnh mà mình sanh vào đó. Ví dụ mình bị hành hạ, rồi cái tâm mình khởi lên sân giận bực bội, cảm giác đau đớn nhức nhối, thống thiết là rên la, là khổ đau, là bốc cháy như vậy đó. Thì những cái hình thức khổ đau trong địa ngục mình, quý vị thấy đó là một thức đi tục sinh. Rồi ví dụ đi tục sinh làm ngã quỷ cũng là một thứ thức. Rồi bàn xanh cũng là thứ thức. Atula sáng ra mặt trời mọc lên, giác búa quýnh với nhau, máu mũ đổ như vậy, mặt trời mọc lên là cứ hành động như vậy. Thì quý vị thấy đó là một cái cổ cảnh. Và những chúng sanh là sanh làm người người lạc vô nhân, thì giống như là một cái người mà nằm ở đó không có, đói thì cha mẹ chỉ cho ăn chứ không có biết đòi, đái ỉa cũng không biết gì hết đó, là người lạc vô nhân. Còn người lạc nhị nhân là có thể là những người có vô tham vô sân. Người lạc tam nhân là người có vô tham vô sân vô si. Trong lúc tục sinh là người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Là những hạng người mà Đức Phật này phân biệt là những người đắc đạo quả và kẻ phàm phu không có đắc đạo quả. Những người tục sinh về những cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là những thiền vô sắc, không có biên xứ, thức nguyên xứ, vô sở xứ, hoặc là phi vi định xứ. Thì những chúng sanh đó đắc được và tái sanh làm những người tam nhân trong cái cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới, là người chứng thiền hay không biết chứng thiền, thì Đức Phật này biết được như vậy. Thì khi mà ngài biết được như vậy đó, thì chúng ta thấy những cái thức đó nó cũng sanh diệt, nó tùy thuận theo cái nghiệp lực của chúng ta. Những cái lúc mà chúng ta sanh vào khổ cảnh là do cái thức bất thiện đưa tái sanh vào khổ cảnh. Rồi những cái lúc mà chúng ta tái sanh làm người là chúng ta do cái thức dục giới, chúng ta tái sanh làm người dục giới. Chúng ta tái sanh vào cõi sắc giới do cái thức sắc giới, cái quả thức sắc giới mà đi tái sanh về sắc giới, những cõi 16 cõi sắc giới. Và chúng ta lúc mà thành tựu được những thiền vô sắc, chúng ta sanh về 4 cõi vô sắc giới. Đó là những cái cảnh giới mà Đức Phật này nói tái sanh đều do cái tâm tục sinh của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì cái sự tục sinh nó sẽ hình thành ngũ uẩn khác nhau, ngũ uẩn, tứ uẩn, rồi nhất uẩn, là chúng sanh được hình thành. Nhưng mà do cái tư tưởng thường kiến đoạn kiến, có nhiều người thấy cái thức của mình nó cứ sanh diệt hoài, nó cũng khổ. Nguyện vị này nguyện kiếp sau không có tâm nên sanh được cõi vô tưởng, có sắc quẩn như con búp bê suốt 5 năm kiếp để đất. Còn những người mà thấy cái sắc quẩn này là đói khát bệnh hoạn, vị đó tu tập phát nguyện sanh về cõi vô sắc như công vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở vô xứ, vi tưởng xứ, có cái tâm nhưng mà không có sắc. Thì những người này đều hiểu một cái cách gọi là giống như là một cái tư tưởng nó không có được trung đạo, nên những cái vị này còn phải tái sanh vào những cảnh giới đó, hình thức tham ái nó khác biệt. Nên tái sanh vào cảnh giới đó. Như vậy thì quý vị nhìn vào đó là chúng ta nhìn vào cái thân của chúng ta đó, thì chúng ta thấy cái sắc quẩn cũng biến đổi, mà cái cảm giác của chúng ta cũng biến đổi nữa. Quý vị thấy những cái cảm giác á, những cái vật thực mình ăn cũng vậy đó. Có những lúc mình ăn mình thấy ngon, nhưng mà cũng vật thực đó mình ăn mình cảm thấy không thấy ngon. Bởi cái cơ thể mình bệnh đó, thì mình cảm thấy không ngon. Như vậy là không có gì là của mình hết, nó chỉ là những cái cảm giác. Khổ thì cảm giác lạc, cảm giác hỷ, thì những cảm giác nó sanh lên nó tùy thuận theo cái điều kiện lúc bấy giờ. Nếu mình cảm thấy đói bụng, mình cảm thấy khỏe mạnh, mình ăn thấy ngon, rồi nhưng mà rồi mình thấy khổ là gì, ăn rồi phải đại tiện, uống rồi phải tiểu tiện, thì thân hình của mình nóng thì đổ mồ hôi, lạnh thì run rét, mình cứ thấy sắc quẩn nó cũng biến đổi do những cảm thọ. Nó làm cho thân của mình nó biến đổi như vậy. Rồi những cái hình ảnh bệnh hoạn trong cái sắc quẩn của mình, nó cũng là hình ảnh để mình quan sát. Và chỉ có khi nào mình thực tâm mình quan sát đó, mình mới thấy được cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mình không có thực tâm để quan sát á, thì mình cũng sẽ chưa hiểu được. còn có người nào đó nói rằng cái gì sâu xa thật sự ra mình tin chắc rằng mình cũng như là tôn giả Chanh Đá mà được tôn giả Năng Đa nói này hiền giả tin chắc cái pháp này hiền giả hiểu tin chắc hiền giả tu tập hiền giả tiến đắc mình nỗ lực mình sẽ nỗ lực vì mình tin chắc là mình sẽ hiểu được cái chánh pháp này và mình sẽ đoạn trừ được những cái lậu hoặc này mình sẽ tu tập được cái chánh pháp này khi mình nghĩ như vậy đó, thì mình có cái sự phấn chấn quý vị một người mà không nghĩ đúng đắn đó, thì cái tâm phấn chấn nó không có là cái sự hân hoan nó không có à, cái sự tịnh lạc nó không có còn một người mà hiểu được phấn chấn kinh an tịnh lạc tịch tịnh vắng lặng nó sẽ có với cái người mà nỗ lực để tu tập còn nếu mà người mà cảm thấy buồn chán hoặc là cảm thấy tham ái nó cái hình thức tham ái thì nó cũng không có thể nào tu tập được mà cái hình thức tịnh chỉ nơi đây là hiểu được cái sự đoạn trừ của phiền não tham ái kìa mình hân hoan với cái sự đoạn trừ đó thôi chứ không phải là hân hoan trong ăn uống ngủ nghỉ đâu à, thì cái tham ái trong ngủ dục nó là khác cái sự hân hoan trong sự tu tập là khác thì bữa hôm nay đó thì trong hai cái bài này chỉ nói đến cái tư tưởng thường kiến đoạn kiến nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật này còn giảng một cái loại kiến nữa là vượt lên đó là thấy đúng để đoạn trừ những khổ đau còn một người thấy bên đây là thường kiến bên kia là đoạn kiến giống như là bên đây là bàn môn bên kia là tả đạo vậy đó thì con đường giữa là con đường trung đạo không có cực đoan mình hiểu biết được nhân quả mình thấy được nhân quả và mình thấy cái nhân quả đó cũng là do cái sự cấu sanh của các pháp hữu vi thôi một người có nhân lành thì đưa tải sanh quả lành cũng như nhân ác sanh quả ác nhưng mà nhân lành quả ác này nó cũng là cái sự luân hồi sanh tử trong những cõi dối trong cái cõi vui cõi khổ thôi bây giờ mình nhàm chán cõi vui cõi khổ vì mình đã luân hồi quá nhiều rồi nó cứ lặp đi lặp lại hoài 50 năm sau 80 năm sau được làm người thì tiếp tục làm những công việc phải làm từ 80 năm trước rồi 80 năm sau mình chết đi mình sanh làm người rồi cũng phải làm được làm việc 80 năm trước đã làm mình cũng làm sĩ nông công thương ngư tiều canh mục để mình sống cuộc đời này rồi cũng phải phấn đấu cũng vượt qua bao nhiêu gian khổ rồi cuối cùng mình chết rồi mình cũng lặp đi lặp lại hoài như vậy và mình hiểu đó đó mình chỉ lặp đi lặp lại đó là cái sự khổ à, chứ không phải là nó là thường kiến hay đoạn kiến bởi vì thường kiến là mình hiểu có một cái linh hồn thường hằng nhưng mình thấy có vui có khổ có cảnh giới này cảnh giới kia thì lúc bấy giờ mình thấy rằng cái sự tái sanh nó do nghiệp quả luân hồi thì mình cũng nhàm chán để mình rũ bỏ cái ngũ uẩn này không còn tham ái không còn tái sanh mà bởi vì Đức Phật nói rằng người là có chấp thủ thì có dao động mà chấp thủ ngũ uẩn thì có dao động ngũ uẩn mẹ có dao động ngũ uẩn thì tâm không có được khinh an tâm khinh không có khinh an thì có hy cầu à, có hy cầu thì có khứ có lai có đời này có đời sau có luân hồi giữa hai đời à, thì đó là những cái điều mà Đức Phật ngày nói à, chúng ta cần phải nên hiểu như vậy để không rớt vào hai cực đoan là thường kiến hay đoạn kiến à, hoặc là mình có chủ thuyết là hưởng thụ hoặc là cái chủ thuyết mà từ bỏ một cái cách cực đoan khổ hạnh thì đó là hai cái đường lối cũng là không phải con đường trung đạo. Kính bạch với ngài kính thưa quý vị cái thời pháp hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày như vậy nếu còn cái gì thiếu sẽ là những cái câu hỏi của trình bày nhất đẳng để chư tăng giảng sư thảo luận thêm bây giờ con xin kính dâng các phần phước này đến quý ngài cùng quý vị tất cả quý tu nữ mong rằng phần phước này hỗ trợ cho quý ngài quý vị sớm thành tựu đạo quả niết bàn chấm dứt sự luân hồi sanh tử xin hồi hướng phần phước đến đức tề tất cả tứ đại thiên vương chư thiên hộ trì chánh pháp chư thiên người nơi chùa chư tăng nơi nhà quý vị mong chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này và hộ trì cho tới chúng mà xin hồi hướng phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa y nghĩa nguyện bây giờ thì xin trả mít lại cho thượng tọa nhất đẳng ạ.
Sao thuộc kinh trình là để được phát tình để xin quý vị quan hệ chờ chút xíu năm một thời gian khi đại lễ tiêu tập tại siêu đại lễ tiêu tập thần giáo tất cả quý phật tử thưa quý vị vừa rồi chúng ta được nghe hai bài kinh nói về hữu kiến và phi hữu kiến nói cách khác là chúng ta chấp có và chấp không mở đầu cô thảo luận ngày hôm nay thì sẽ được cung kính thưa tòa thượng siêu không biết là thưa tòa thượng siêu dạ vâng Bạch Thế Tôn từ xưa có một câu rất là thần thánh ở trong phim Tàu hay là ở trong sách vở, hoặc giả là ở trong cái văn hóa của Phật giáo Bắc truyền. Khi mà chúng ta nói về tính cách giả hục của đời sống thì người ta thường dùng chữ cái là ngũ uẩn giai không, tất cả đều là không, tất cả đều là hư ảo. Thì Bậc Thế Tôn Thời Siêu, khi mà chúng ta nói ngũ uẩn giai không như vậy đó, chúng ta nghe nói như vậy đó, thì thứ nhất là ở trong kinh điển Pali có đoạn nào mà có câu nói tương tự như vậy? Và nếu có câu nói tương tự như vậy thì câu nói đó phải được hiểu như thế nào? Xin kính thưa Thượng Tọa Sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái gọi là ngũ uẩn giai không, cái chữ không ở đây ở trong kinh điển Pali có xài đến là cái chữ Sunyata. Sunyata có nghĩa là cái trống rỗng, sự trống rỗng, hay là gọi là không tánh, tánh không. Ngũ uẩn giai không là ngũ uẩn vốn là tánh không. Ngũ uẩn đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có một câu nói trực tiếp, nhưng mà vẫn có câu nói gián tiếp. Ở trong bài kinh Anatta Lakkhanasutta, kinh Vô Ngã Tướng Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng, Ngài các tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Ngài các tỳ kheo, cái gì là vô thường, cái đó là khổ hay lạc? Đức Tôn, cái gì vô thường, thời cái đó là khổ. Ngài các tỳ kheo, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời cái ấy, các ngươi nghĩ như thế nào hợp lý không, khi mà cho rằng cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, không nên nói như vậy. Thì biết thích rằng này vì theo thật vậy, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, không theo như ý muốn, thế này thế kia, thời cái đó cần phải được như thật, thấy rõ cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cái lý vô ngã ở đây đó, là được giải thích bởi một cái từ gọi là Sunyata, tức là tánh không. Tánh không tức là vô ngã. Tại sao gọi tánh không là vô ngã? Là bởi vì các pháp hữu vi nó không có chân đứng, nó không có một cái đơn vị bất biến thường hằng thuần nhất, mà đều do duyên giả hợp. Chúng ta nhớ rằng các pháp do duyên giả hợp, do vì cái này có, cái kia mới có. Cái này không có, thời cái kia không có. Mà khi giả hợp thời cái đó, nó không có bền vững, nó vốn là vô thường. Mà cái gì vô thường, thời cái đó là khổ bất khả, tức là nó không có thể giữ nguyên trạng được. Chữ khổ trong trường hợp này chúng ta phải hiểu nghĩa đó, chứ không phải là khổ khổ cái sự buồn rầu, cái sự đau đớn. Khổ bất khả ở đây đó, tức là chỉ cho một cái tình trạng giống như cây nó đã khô đã mục thì nó không có chịu nổi cái sức đẩy của gió, nó liền gãy đi. Cái trạng thái mà không chịu đựng nổi cái trọng lượng hay là cái áp lực của gió mà nó phải gãy, chỉ không chịu đựng nổi đó, chúng ta gọi là dukkha. Dukkha là dukkha, khác mà tỳ tí dukkha là không có chịu đựng nổi. Chữ khác ở đây là khác mà tí là chịu đựng, và chữ đúc ở đây có nghĩa là cái sự khó khăn, khó chịu đựng được. Thì do vậy cho nên cái gì vô thường thời cái đó là đúc khăn, mà cái gì vô thường khổ thời cái đó nó không có một cái đơn vị bất biến ở trong đó, nó không có chủ nhân ông. Vì vậy cho nên cái lý thứ ba này, cái lý vô ngã này được gọi là sunyata, là cái trạng thái không tánh hay là tánh không. Do vậy cho nên mặc dù nói rằng ngũ uẩn dây không, cái điều này không có trực tiếp ở trong cái văn bản Pali, nhưng mà về ý nghĩa thì cũng có, cũng có xuất xứ từ cái bài kinh đó. Và cái chữ không đó là ám chỉ cho cái pháp vô ngã, cho cái tình trạng vô ngã. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và chúng ta cũng cần hiểu thêm rằng, ở đây chúng tôi xin nói thêm chút hơn ngoại lệ, cái chữ gọi là vô ngã đó, chúng ta hiểu cùng trột của cái nghĩa, cái lý pháp này phải là cái sự rỗng không. Nó không có một cái chất liệu đơn thuần, không phải giống như viên ngọc ẩn ở trong đá hay là thổi vàng ở trong cát, không phải như vậy. Đó là chúng ta hiểu tình cục. Còn một cái hiểu thứ hai nữa là, trước tiên đề sô ba mắt, cái này không phải là của tôi. Vô ngã trước tiên là mình hiểu cái gì nó không thuộc của ta, thì cái đó là vô ngã. Nhưng mà không phải chỉ hiểu đến chừng đó. Nếu mà hiểu đến chuyện đó không phải của ta, như vậy có nghĩa là có cái ta sở hữu. Vì vậy cho nên chúng ta phải thêm một câu đi su atta, cái đó không phải là bản ngã. Đi su atta, chúng ta phải hiểu như thế. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa. Rất đáng là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sa tu, kính trình thượng tọa tu sư. Sư hội đại lý pháp tinh có ở đó không? Sư hội đại lý pháp tinh có bạn trước máy không? Dạ. Đại lý pháp tinh rõ ràng ở trong đoạn kinh này, Đức Phật ngài dạy rằng từ cái nhìn của duyên khởi đó, người ta sẽ tránh được hai cái cực đoan là chấp có và chấp không, hay là hữu kiến và phi hữu kiến. Bây giờ một người Phật tử bình thường họ nói rằng mình nói là ngũ uẩn dây không, mình nói tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là không, thì cái đó nó có khác gì với cái chấp không mà ở trong kinh này đề cập đến? Rõ ràng cái quan niệm về chấp không ở đây đó là điều mà Đức Phật ngài không có dạy. Chúng ta nên có. Thì cái mà gọi là chấp không đó với cái mà mình nói là ngũ uẩn dây không, hai cái đó nó khác nhau như thế nào? Xin thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá Tham La Giá Nam Mô Sa Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Khiêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Tự Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức Đại Nguyện Viên Tôn Đồng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ không ạ? Không biết cái gì mà cô vô thường cười là có nghe được hay không. Dạ con cảm ơn từ đó. Dạ thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì giữa cái mà mình chấp không với lại giữa cái mà ngũ uẩn dây không á, thì nó có khác nhau hoàn toàn. Nó khác ở chỗ là chúng ta thấy rằng như ở trong cái đoạn kinh này á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật này dạy là nếu mà một người nói chấp không không cũng không được, mà nếu mà gọi là có thì cũng không đúng ở chỗ này. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng giữa hai cái cực đoan mà chấp có và chấp không là đó là hai cái gọi là cái tư kiến, hay là hai cái tư kiến nó lầm lạc, nó không đúng. Ở đây đó thì với một người mà chấp không á, thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng không ở đây á, là do họ nghĩ rằng tức là sinh ra trong cái đời này nó là một cái sự ngẫu nhiên, một sự bình thường thôi, ngẫu nhiên. Tức là tự nhiên là họ do cái điều kiện, tức là do cha mẹ kết hợp rồi họ có mặt. Rồi họ cũng không nghĩ rằng là có đời trước, cũng không nghĩ là có đời sau. Vì không nghĩ rằng có đời trước á, cho nên là bây giờ họ có đời sống mà nó có được may mắn, được thuận lợi, được hanh thông á, thì họ không nghĩ rằng do cái phước của đời trước. Mà nếu mà họ gặp những cái sự mà không may mắn á, thì họ cũng nghĩ đó là cái chuyện mà nó bình thường, cũng không phải là do cái nghiệp hay là cái quả, cái nghiệp, cái nhân của bất thiện để rồi đưa ra cái quả của khổ sầu. Họ không nghĩ như vậy. Và khi mà họ nghĩ rằng do chấp không á, vì họ nghĩ chấp không á, cho nên là đời sau cũng không có nữa. Đời sau cũng không có nữa. Thì khi mà có một người á, thì quan niệm rằng đời sau không có, cho nên là giờ này đó, ngay từ đời này á, mình thích cái chi á, thì mình cứ làm như vậy. Mình thích cái gì thì mình làm đó. Mặc tình là cái việc làm của mình nó có đưa đến cái nghiệp khổ, quả khổ hay không, việc làm mình nó có tác hại cho mình, cho người khác hay không, thì người đó cũng không có màng đến. Và khi mà họ không quan niệm, không có suy nghĩ, không cho rằng là có đời sau để rồi nhận lấy cái quả khổ do ác nghiệp đã gieo, hay hoặc là không có đời sau để rồi nhận lấy cái thiện nghiệp, cái quả vui do thiện nghiệp họ đã làm, thì ở đây đó chúng ta thấy là với một người chấp không á, cái nó khác nhau với một người mà Đức Phật ở trong cái đoạn kinh này chúng ta biết là trong đạo Phật Đức Phật ngài dạy là ngũ uẩn dây không, hay là năm uẩn đều là không. Nó không có vốn tự ngã trong đó. Bởi vì một người mà nói rằng Đức Phật ngài dạy rằng một người vốn không có một cái tự ngã ở trong đó, và mình thấy rằng khi mà mình tìm hiểu qua những gì Đức Phật ngài dạy, nếu nói là chấp ngã, nếu nói là ở trong cái sự cảm thọ là tôi trong đó cũng không đúng, mà trong cái sự nhận biết của mọi cảnh vật nó là tôi cũng không đúng. Hay hoặc là nếu mà nói là cái tôi đó, thì mình bảo rằng ở trong những đoạn kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng nếu mình bảo rằng có cái tự ngã trong đó, thì mình bảo nó sao á, thì nó phải là như vậy. Tức là bảo nó đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, thì nó cũng phải là như vậy. Nó phải nghe theo mình. Nhưng mà đằng này á, thì nó hoàn toàn không nghe theo mình. Và những cái gì mà chúng ta hiểu Đức Phật ngài dạy rằng nó, thí dụ như cả nó năm cái thành phần danh quẩn, năm cái thành phần của năm quẩn này á, tức là sắc quẩn và bốn cái thành phần danh quẩn á, thì chúng ta thấy rằng nó đều do duyên á, đều là do duyên. Khi mà mình học và thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên là do vô minh, duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Và do vậy đó nó mới tạo nên cái hình thành là cái kết quả là chúng ta có năm quẩn, có năm quẩn. Thì cái năm quẩn đó nó đều là do duyên, đều là do duyên hết. Sắc quẩn cũng đều là do duyên kết hợp, hành quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, nó cũng đều là do duyên kết hợp. Và khi bây giờ mình thấy rằng mắt mình thấy, gọi là nhãn thức mình sanh khởi, thì nó cũng không phải là đơn thuần chỉ là nói rằng có một cái gì ở trong đó, tức là có linh hồn hay có một cái gì nó vốn để rồi biết cái chuyện đó, hay là vốn để rồi thọ nhận chuyện đó, thọ nhận chuyện đó, thọ nhận cái chuyện mà cảm nhận, thấy mắt thấy, tai nghe mũi ngửi, không phải, mà đều là do cái duyên, tức là do điều kiện thích hợp. Ví dụ như mắt thấy thì phải có cảnh sắc, rồi phải có nhãn, nhãn vật, tức là phải có con mắt, rồi phải có nhãn thức, tức là tâm mình nương tựa vào vào con mắt đó, để rồi mình có thấy được cảnh vật. Nhưng mà lìa ra ba pháp đó, nếu mà ba cái pháp đó tách rời thì không có một cái gì để được gọi ra cái đó là tự ngã được. Nếu mà tự ngã nó có một cái linh hồn thường cũ thì nó phải độc lập, và mình bẻ bảo nó sao thì nó phải nghe vậy. Còn đằng này nó cũng là do duyên, do điều kiện thích hợp, do điều kiện thuận lợi thì bắt đầu là nó sinh khởi. Và do vậy đó, với một người mà cho rằng không có chấp rằng cái tự ngã, thì đó là diệt đi những cái ngã chấp của chính mình. Mà cái ngã chấp quý vị biết rằng nó dính liền nặng lắm. Nó không dính ở trong con mắt thì nó dính ở trong tai, nó không dính ở trong tai thì nó dính ở trong cái tư tưởng, và trong mỗi cái suy nghĩ của mình nó cũng đều dính ở trong đó. Và khi mà mình còn ngã chấp, còn ái chấp ở trong đó, nó tạo nên cái gọi là cái thủ. Mà ở đây chúng ta biết là không có dục thủ thì kiến thủ, không có kiến thủ thì ngã chấp thủ, hoặc là một cái phương pháp thực hành đó là giới cấm thủ. Mà phương pháp thực hành ngoài cái lời dạy của Đức Phật để nghĩ rằng đó là cái sự lợi ích tiến bộ cho chính mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cả hai cái điều mà một người mà chấp không á, thì cái đó là cái cực đoan mà Đức Phật ngài đã nói từ ở dạy từ ở cái bài kinh ở đầu tiên, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Ngài khuyên nên tránh hai cái cực đoan đó, và không có nên là nghiêng theo cái gọi là chấp chấp thường hay là chấp đoạn. Chấp thường trong đó cũng không được, mà chấp đoạn cũng không được. Và chúng ta vẫn là đi cái con đường gọi là trung đạo, tức là mình phải nhận biết rõ về cái sự thật của nó, và con đường mà mình đi đó là đúng với sự thật của nó, như vậy mới được. Còn với một người mà cho Đức Phật ngài dạy rằng nó vốn là tự ngã, nó vốn là vô ngã, nó không có một cái gì gọi là cái gọi là nó không có cái tôi cái ta trong đó, như là Đức Phật ngài gọi là các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta, các pháp là vô ngã. Thì cái pháp ở đây được nói đến tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, hay nói chung là ngũ quẩn của mình, trong đó có nhiều pháp khác, thì ở đây được nói đến ngũ quẩn của mình thì nó đều là vô ngã hết, nó không có cái gì được gọi là cái cốt lõi hay là có cái tự ngã trong đó, để rồi mình diệt bớt cái ngã chấp. Mà ngã chấp nó cũng là do cái tham ái đó, tham ái nó tăng, nó tạo nên cái ngã chấp đó. Mà nếu như mà mình diệt những cái điều đó thì cũng là cái nhân để rồi đưa mình là đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Đó là cái điều mà chúng ta thấy giữa hai cái điều mà một người mà với một người mà chấp không có cái gì hết, tức là gọi là đoạn kiến á, gọi là còn kiến chấp đoạn á, thì cái đó cái là đó là nguy hiểm. Còn với một người mà cho rằng các pháp nó đều là vô ngã, tức là điều nó là do duyên, do duyên, do điều kiện nó thích hợp thì nó sanh khởi lên. Và một khi không đủ duyên, không có duyên nữa thì tự động nó sẽ tan rã, nó sẽ không có một cái gì, và không có một cái gì mà nó đứng độc lập hay đơn thuần, mà đều là nó do điều kiện, từ cái điều kiện này pháp này nó liên quan với pháp khác, để rồi tạo nên cái tri giác, cái biết, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, hoặc là cái suy nghĩ của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con cũng xin đóng góp vài cái ý kiến. Nếu cần điều chi bổ sung thì con xin tỉnh với ngài bổ túc thêm ạ. Con xin được phép xuống đây.
sao thu cái kia là Đức Phật Tinh. À, xin đi khỏi đây, Đức Phật Tinh có ở đó không? À, xin đi khỏi đây, Đức Phật Tinh có mặt ở trước máy không? Dạ vâng, giờ đã thấy đại Đức Phật Tinh, giờ thấy đại Đức Tự Quyền nữa, sao thu. Xin đi hỏi đại Đức Phật Tinh là nếu có một người mà họ bỗng nhiên khởi lên ý nghĩ rằng tất cả đều là không, tất cả đều là hư ảo, rồi người đó không làm gì hết, dạ, như cũng không có ngồi thiền, không có tụng kinh, không có nghe pháp, không gì đó, ta biết làm gì hết, tại vì thế tất cả đều không, thì cái vấn đề của người đó nằm ở chỗ nào? Thỉnh đại Đức Phật Tinh.
Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuyệt Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Pháp Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói rằng trước đây thì nghe nói những người mà người ta chấp vào cái không có, có nghĩa là người ta nghĩ rằng ở trên đời này không có cái chi cả, thì mình nghe một cái điều đó mình thấy tưởng rằng là nó như là một cái điều gì đó nó như là mình nghĩ rằng là chắc lắm. Ở trên đời nay thì rất là gặp mình sẽ gặp rất là ít chúng sanh đó, nhưng mà qua một cái thời gian trải qua tu tập thì thật sự có nhiều khi chúng tôi gặp rất là nhiều người mang những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng mà chết là hết, có nghĩa là không có làm cái nó không có còn cái sự tái sanh. Thì thật sự ra đó mấy cái điều này mà mình thấy rằng có những người người ta vướng vào cái tà kiến này, người ta vướng vào cái một cái đoạn kiến này thì rất là nguy hiểm. Thì quý vị thấy rõ ràng tại sao mà chúng ta làm các việc công đức, những cái việc thiện vân vân, hoặc là tại sao mình sống có cái sự đối đãi tốt với nhau, vì rằng mình sợ cái quả báo, hoặc là mình sợ ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này mình sẽ rơi vào hậu cảnh vân vân. Vì vậy mà mình phải tạo những cái công đức phước báo, hoặc là mình sống được cái nghĩa với nhau. Còn đối với mà chúng ta thấy rằng có những người người ta mang một cái tư kiến, một cái tư tưởng là sau khi chết rồi nó hết. Thành ra mình thấy rằng những người đó người ta rất là khó làm cái công việc gì, dù cho người ta có trình bày một cái vấn đề gì đi nữa, mình thấy nó cũng không có tình, không có lý, không có nghĩa gì hết. Thì những người này tại sao mà dướng vào, tại sao mà dướng vào những cái điều này? Thì mình thấy rằng nếu mà mình dướng những cái chúng sanh đó, khi mà dướng vào những cái tư tưởng đó, thì mình thấy rằng là đúng là do cái tà kiến dẫn dắt rồi, đúng là do cái tà kiến dẫn dắt rồi. Nhưng mà tại sao mà người ta mắc phải cái tà kiến đó? Tại sao mà người ta mắc phải cái tà kiến đó? Thì cái điều này quý vị thấy rằng thường thường là do những cái người mà tà sư ngoại đạo, người ta thuyết giảng là cái thứ nhất. Thí dụ như ở trong cái trường hợp mà bữa chúng tôi mới đọc cái bài kinh đó, thì lúc đó cái vị thừa tướng đó, mới đi đến hỏi cái vị ẩn sĩ đó làm cái cách nào để mà được sanh về cõi thiên giới. Thì cái vị ẩn sĩ đó, cái vị mà tu sĩ đó mới nói rằng là thật sự ra đó, cái chuyện mà nói về phước nghiệp thiện ác, hoặc là được sanh về thiên giới vân vân, cái điều đó nó chỉ là hư ngữ thôi. Thì cái người này khi mà cái vị thừa tướng này chỉ cần nghe như vậy thôi, nghe nói điều như vậy thôi, thì cái vị này mới là chấp nhận liền, mới chấp nhận cái vị đó liền. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng những người mà người ta có những cái tư tưởng đó là chắc chắn là do tà kiến nó dẫn dắt rồi, nhưng mà tại sao mà người ta vướng vào cái đó? Nhiều khi người ta gặp những cái vị ẩn sĩ, hoặc là những cái vị tu sĩ mà có những cái tư tưởng đó, nên truyền bá lại cho những người ở trong cái đời sau này. Rồi cái tiếp nữa thì chúng ta thấy rằng là ai nữa, do phong tục hoặc là do truyền thống, do những cái phong tục hoặc là do những cái truyền thống, những cái truyền thống chúng ta thấy gặp rất là nhiều, ví dụ như là vô thần vô sản vân vân, những cái truyền thống đó nó sẽ người này nó truyền qua người kia, trong dòng tộc này truyền qua dòng tộc kia. Thật sự những người đó người ta nói một cách rất là mơ hồ, người ta không hiểu biết. Nếu mà mình á, mình mà không có cái ví dụ như là mình nghĩ rằng là không có đời này không có đời sau, người chết là chấm dứt, thì làm sao mà có cha có mẹ hoặc là có những cái ông bà tổ tiên, hoặc là tại sao mà mình phải làm, hôm nay mình làm rồi mình chừa lại ngày mai vân vân, hoặc là mình làm rồi mình lo cho con cháu. Thật sự ra mình thấy rằng là những cái người đó người ta nói như vậy á, nhưng mà thật sự ra thì người ta nó bị nghịch với cái lời nói nó nghịch với tư tưởng nó nghịch với lời nói, rồi lời nói và tư tưởng nó sẽ nghịch với những cái hành động của người ta. Có nghĩa là người ta nói một đường mà người ta làm một nẻo. Nhưng mà chung quy lại ở trong cái chỗ này thì cũng như chúng ta thấy rằng ngay trong cái đời sống này đi, mình thấy có những người người ta có những cái tư tưởng ví dụ như là vô thần hoặc là vô sản vân vân, là do đâu? Mình biết chắc rằng là do cái này là cái sự mà hiểu sai, là cái tà kiến mà mình biết chắc rằng cái đó là tà kiến mà. Nhưng mà cái tà kiến này ở đâu có? Do cái người trước truyền lại, người sau không hiểu được và nhận lãnh ôm gọn ngay cái chỗ này, rồi cứ ôm chấp và cái ở trong cái chỗ mà cái sự hiểu sai này, thành ra rồi cứ đời này truyền cho đời sau, rồi đời sau là truyền cho đời kế tiếp nữa, thành ra họ dấn thân vào cái con đường tội lỗi càng ngày nó càng sâu vậy. Vậy thì ở trong cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng những cái tà kiến này là do cái phong tục, do cái truyền thống, hoặc là do người xưa kể lại, có nghĩa người trước kể cho người sau nghe, rồi cứ truyền nói tiếp như vậy hoài, thành ra càng ngày nó càng đi sâu vào cái con đường tà kiến. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng ở trong Phật giáo, những cái điều này đã được Đức Phật Ngài đã vạch ra hết, Ngài đã trình bày cái sự mà chắc có cũng không phải, mà chắc không cũng không phải. Cái thế gian này, cái hiện hữu, cái sự hiện hữu này là do đâu? Do có, do vô minh, duyên do hành, hành duyên do thức. Thì vậy thì bây giờ đó, mình không nói là có hay là không gì hết. Ấy mà mình muốn chấm dứt thì mình phá vỡ được vô minh thì không có còn những cái hành động và không có còn những cái thức tái sanh đó. Thì chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Thì nếu mà một cái người mà không có cái thực chấp á, mình biết được cái dòng thập nhị nhân duyên này, hoặc là nhân quả nghiệp báo này, thì chúng ta muốn như vậy thì chúng ta sẽ phá được cái nhân, rồi nhờ mình phá được cái nhân và chấm dứt cái sự những cái tà kiến, những cái tư tưởng này. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo ý con nghĩ rằng đối với những người mà người ta có những cái suy nghĩ như vậy, không có cái đời này, không có đời sau, hoặc là không có cái cha mẹ vân vân, vô thần vô sản này, thì những cái điều này thì chắc chắn là do tà kiến nó dẫn dắt rồi. Nhưng mà ở đâu mà người ta vướng vào những cái điều này? Là do nhiều khi gặp những người thầy tà bạn ác, thì họ nhồi vào những cái điều này. Rồi ở trong một phần nữa đó, thì do những cái phong tục hoặc là do những cái người trước người ta nói lại, rồi người sau không biết là cứ ôm chặt và lãnh ngay chỗ đó hoài, rồi từ đời trước truyền cho đời này truyền cho đời sau nữa, vì vậy mà người ta cứ vướng vào ở trong những cái tà kiến này. Thì nếu mà vướng ở trong tà kiến này thì chỉ có trôi lăn ở trong cái dòng khổ cảnh thôi. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa. Bây giờ con lĩnh Thượng Tọa trở lại năm một phút thời gian.
Sau thưa truyền thì được pháp tính, xin hỏi đại đức Tự Quyền, đại đức Tự Quyền có đang ở trước quán không? Dạ thưa. Đại đức Tự Quyền, ngày mai này chúng ta sẽ có bàn về giáo lý duyên khởi và thường kiến với đoạn kiến. Và khi nói thường kiến đoạn kiến thì người ta cũng có so sánh rằng, người ta nói rằng dù rằng thường kiến chắc thường kiến mà như là một cái núi, nó còn đỡ hơn chắc đoạn kiến như là một hòn cải. Ở đây thì chúng ta thấy có hai cái chấp, là chấp có và chấp không. Thì nếu một người chấp có mà đem so với chấp không, thì ở đây mình có so sánh nào tương tự không? Ví dụ như có người nói rằng thà là chấp có, mọi người ta tạo phước, mọi người ta xây chùa, mà người ta làm chỉ định cái hơi chấp không rồi buông hết, không làm gì hết. Cũng còn có người nói là thà chấp không để khỏi bị dính mặt, hơi chấp có dính cái này mà vương mang cái kia. Thì như vậy theo để được tự quyền nghĩ đó. Rồi nếu so sánh những người chấp khó khỏi chấp không đó, thì có cái nào nó đỡ hơn cái nào, hay là cả hai cái đều cũng vậy thôi. Xin thỉnh để đi Phật tịch và thỉnh để được tự quyền.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, con kính lễ đến sư phụ, kể cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến sư phụ Trì Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Phật Tính, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến cô quý tương lực cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên cái câu hỏi này thì con cũng xin xác định rằng là thà là chắc có như là một hạt cải, hạt cát, nó còn hơn là chấp không như núi Tu Di. Thì đây là vấn đề mà chúng ta phải xác định rõ là chính xác như vậy. Còn cái giữa mà cái so sánh giữa mà cái chấp có chấp không mà mọi người nào cũng viện dẫn cho là nó có một cái lợi ích riêng của người ta, thì cái đó là chúng ta chỉ nói như vậy thôi. Tất cả đó là cái những người mà chẳng hạn giờ nếu người ta chấp không, ta nói rằng và chính người ta chấp không cho nên người ta không bị phiền lợi gì hết, người ta coi như là sống thoải mái, người ta sống coi như cái hiện sinh, người ta muốn sống làm sao sống vậy cho nó khỏe. Nhưng điều thật thì đứng trên cái nhìn của xã hội cũng như ở trên tinh thần Phật pháp, cái mà vô thần, cái mà không hiểu biết, cái mà không tin tưởng, cái mà không có đời này, không có đời sau, không có Phật, không có ma, không có chư thần, không có chư thiên, không có thiện, không có ác, vân vân, thì đây là những điều mà không phải mà ngày hôm nay mà chúng ta được thấy được nghe, mà thời xưa thì ở trong kinh văn Đức Phật đã giảng một cách hết sức là rõ ràng. Và khi chúng ta đọc cái kinh văn, chúng ta thấy một cái điều hết sức là hay. Chúng ta đọc nhớ rõ lại kinh văn Đức Phật này không có chấp nhận cái có, mà cũng không có chấp nhận cái không. Bởi vì hai cái có cái không nó đều rơi vào cái có cái chấp, mà Đức Phật này dựa trên cái lý duyên khởi, hỏi cái này có mặt thì cái kia có mặt thôi. Hễ mà ái có mặt thì thủ có mặt, thủ có mặt thì sanh có mặt. Để sanh có mặt thì thế là già chết sầu bi khổ não có mặt, thì khi đó có vô minh có mặt thì hành có mặt, vân vân. Thì ở đây tại sao mà chấp có như là một hạt cải mà nó hơn là chấp không? Bởi vì nó có mà chỉ có một chút xíu thôi, nó cũng là một cái điều tốt đẹp, nó cũng còn là một cái chúng ta gọi là một cái gen, một cái di chứng nó tồn tại. Chứ còn nếu như không có cái gì cả thì quả thật thì cuộc sống nó thật sự nếu trên vấn đề mà chúng ta thọ dụng thì nó vô giá trị, và nó cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Bởi vì cuộc đời này phải có vui buồn, cuộc đời này phải có mất còn, cuộc đời này phải có thú vui, có đau khổ, cho nên chúng sinh mới ái, mới lăn tử sanh đôi. Chứ nếu như trường hợp này cuộc đời này nó giải đầy tất cả mà tất cả chúng sinh đều giác ngộ hết, thì chúng ta nói đến một cái điều đó thì chuyện đó nó cũng rất là khó, một ngày rất là chuyện nó sẽ rất là khó. Và nếu như cuộc đời này tất cả đều là đau khổ hết thì cũng không có. Mà Đức Phật chính ngài xác định cái vui có mặt thì nó sẽ cái khổ, mà thường thì chính ngài xác định là có vị ngọt, mà ngài xác định là vị ngọt đó nó vui ít mà nó khổ nhiều, để cho chúng ta thấy. Thì cũng như vậy, cái chấp có này thì chúng ta còn cái gì? Còn biết sợ, còn biết tư lượng, còn biết so sánh, còn biết thương đồng loại, còn biết thương người khác, còn biết dừng tay, không có khát máu. Và cái thương này, cái có này, nó cũng chính là cái gì? Cái đánh động từ ở trong lòng mình. Sống ở trên cuộc đời, chúng ta có một cái tình, có một cái giá trị hiểu biết thương chút xíu, có cái ái chút xíu để chết nó mang đi. Và ở đó sống trên cuộc đời này chúng ta biết làm những cái việc lành, việc tốt. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thì nếu chúng ta sống tốt thì đời cuộc sống này, đời sống người ta cũng sẽ ghi lại ta. Nếu chúng ta sống xấu thì đời sống này cũng ghi lại chúng ta xấu. Thì ở đó nói rằng dạy cho chúng ta phải làm cái việc tốt nó tốt hơn. Bởi vì nếu như trường hợp mà chúng ta không sợ chết, chúng ta tin rằng chết là hết, thì chúng ta sẽ làm những cái việc ác rất là ghê gớm. Bởi vì không có cái gì mà câu thúc, không có cái gì mà làm cho chúng ta phải dừng tay. Và chúng ta không bao giờ biết thương xót những cái gì mà nó xung quanh, mà chỉ là một bàn tay khát máu, một cái âm mưu, một cái tư tưởng mà để mà cai trị, vân vân. Thì ở đây chính là một cái sự nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái giáo lý của Phật, nếu chúng ta cho rằng là chắc có thì cũng mới xét lại, mà chấp không thì dĩ nhiên không bao giờ Đức Phật Ngài cái chấp nhận là giáo lý của Ngài không phải là chấp có chấp không gì cả, mà chỉ là quá trình của duyên khởi. Cũng như là nhưng phân tích ra thì cho là thường kiến, động kiến, hay là ở đây tức là hữu kiến và phi hữu kiến, cái có và cái không có. Tất nhiên rằng cái có lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn. Một con người mà phạm một cái tội, phạm cái tội hình lực hình sự, mà người ấy biết ăn năn một chút xíu, biết hối hận một chút xíu về cái lỗi lầm của mình, người ấy cũng có thể cứu vớt được. Cũng như thế nào? Còn nếu như một người mà khi mà bị, mà sau khi mà được được phán tội rồi, mà người ấy cũng vẫn bình tâm, thì sự thật ra những người này không ai có thể chấp nhận được. Chính những quan tòa và những người dự phiên tòa thì người ta cũng không chấp nhận. Và chính chúng ta nhìn thấy những người mà làm ác, mà họ không biết được, họ không có biết cái tội ác của họ. Tại sao không biết tội ác của họ? Giống những chúng sinh này, những chúng sinh nó mang trong đầu một cái động kiến rất lớn, một cái chấp không rất lớn, cho nên nó không sợ cái gì cả. Cái không sợ đó chính là không sợ ngay cả những cái gì mà nó sẽ nguy hại tới mình, và những cái gì sẽ đau khổ tới người. Khi cái điều gì muốn thì người khác cũng muốn, cái điều gì mình không muốn thì người khác cũng không muốn. Kỹ sở bất dục thì vật thi ư nhân, điều gì chúng ta không muốn thì người khác cũng không muốn, mà điều gì chúng ta muốn thì người khác cũng muốn. Người khác không muốn chúng ta phải sát hại mình, đánh đập mình, tước đoạt mạng sống mình, ngược lại cũng vậy. Thì chúng ta đừng làm, chúng ta cũng đừng hại họ. Và chúng ta muốn được cái sự thuận duyên thuận may, chúng ta được mong cầu cái sự an lành, thì người khác cũng mong cầu sự an lành. Nếu như người nào có chắc có thì người đó mới có khởi lên những tư tưởng này. Nếu thương hiểu biết người khác hơn xuyên qua chính mình. Còn nếu như sự thật ra những cái người mà chấp không, bởi vì khi mà chấp không như vậy, họ thiếu cái điều kiện thì họ sẽ tàn sát, họ sẽ mạnh được yếu thua, họ sẽ tìm mọi cách để giết hại đồng loại, hay là để làm những cái cách để mà tranh giành, để mà tranh đấu, để mà đạt được cái mục đích của chính họ. Còn nếu như những người mà đoạn kiến này mà họ có quyền hành, thì ở đó cái quyền hành của họ nó tàn bạo. Cho nên ở một cấp độ xã hội hay là trên tinh thần Phật Pháp, tất cả mọi người nào mà có biết, hiểu biết được cái tấm lòng của mình, cái ăn năn, cái lỗi lầm của mình, thì chắc chắn người đó cũng sẽ được cuộc đời này tha. Và ở trên tinh thần nghiệp quả cũng vậy, họ cũng biết là họ đã làm ác thì họ tạo nhiều cái việc thiện để chuyển cái nghiệp của họ một phần, hay là để mua và để chuộc lại cái lỗi lầm của chính họ. Thì mua và chuộc lại cái lỗi lầm của chính họ, đây chính là nhờ cái gì? Nhờ cái hạt cát. Chỉ có một hạt cát đó, nhưng điều mà chỉ một hạt cải đó mà nó nảy mầm nhiều hạt cải khác. Chỉ có một hạt cát, nhưng điều mà nó sẽ là biến ra nhiều cả một bãi cát. Còn nếu như là cái núi không thì nó không có cái gì nữa, nó sẽ kết thúc mọi thứ và sẽ đau khổ vô cùng. Và những người mà chấp không như vậy, đây là một sự nguy hiểm vô cùng to lớn, bởi vì họ làm điều ác càng nhiều thì sự đau khổ sẽ càng nhiều đến với họ. Để kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì cái sự so sánh rằng đối với cái chấp có chấp không, và một cái như là họ cho rằng là nó khỏe hay là nó nhẹ nhàng, thì tất cả điều đó chỉ là cái sự viện dẫn. Mà chấp có dầu cho như là một hạt cát, nó cũng vẫn hơn hay hơn là chấp không. Bởi vì nếu như chấp không thì không có làm, chấp có thì có làm. Mà Trịnh Công Sơn nói một câu cũng rất là hay: thà làm giọt mưa rơi trên tượng đá có còn hơn không. Chỉ có một chút xíu nước đó, nhưng cũng có đó chứ, cũng có cái tình, cũng có cái lý, cũng có cái sự, còn hơn không có, không có cái gì. Dạ, thì cuộc đời này hết sức là nguy hiểm. Thì cũng xin có đôi điều trả lời như vậy. Dạ, Nam Mô Bố Thầy á. Nếu có điều gì cần bổ túc, xin kính thỉnh với Ngài.
Sa thú cái chuyện về Đức Thế Quyền. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng Tọa Thích Siêu. Mình Thượng Tọa Thích Siêu không biết là Thượng Tọa có còn ở đó không? Xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Thích Siêu có còn ở đó không? Có lẽ Thượng Tọa Thích Siêu không còn ở trước máy. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có được không? Để hỏi Đại Đức Pháp Tân câu thảo luận sau cùng. Dạ được. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thấy rõ rằng là nếu nói về cái phương diện hành động đó, thì đa số người Phật tử lên có cái khuynh hướng chấp hữu. Dạ. Chúng ta nói rằng mình làm cái này để mình được cái này, mình làm cái kia để được cái kia chẳng hạn. Nhưng mà nói phương diện triết lý đó, nhất là ở trong một hoàn cảnh mà khổ đau nặng về triết lý thì chúng ta có vẻ chắc không nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật ở đây dạy chúng ta thì thế giới này, khi thế giới này thì chúng ta nghĩ thì giới lý như vậy là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, hay là vô minh duyên cho hành, hành duyên như tích, tích duyên nhân sắc. Thì câu hỏi được đặt ra đây là tại sao cái giáo lý duyên khởi để giúp cho chúng ta tránh được hai cực đoan chấp có và chấp không. Đại Đức Pháp Tân có thể cho một thí dụ là tại sao nhìn cuộc đời theo giáo lý duyên khởi giúp cho chúng ta vượt ngoài hai cái đó không? Để kính thưa Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào toàn thể đại chúng trong rừng. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Dạ, Bạch Chư Tăng, kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái điều mà ở đây đó thì một người mà mình biết rằng thường là trong cái khuynh hướng chung như Thượng Tọa Giác Đẳng là như Thiên Hải á, thà là mình nghĩ rằng là có. Ví dụ như mình ngay cả những cái điều gì một người mà mình với một cái khởi sự tu tập á, thì mình cũng nghĩ rằng mình cũng làm một cái thiện sự gì đó, thì nó cũng là cái hy vọng để rồi có. Hay hoặc là với một người mà làm công việc nghề nghiệp gì bên ngoài, họ cũng nghĩ mong hy vọng rằng là sẽ được một cái gì đó kết quả ở trong tương lai, cũng có nghĩa là có, họ cũng chắc có. Rồi người ta cũng nghĩ rằng trong vòng luân hồi thì cũng có tái sinh trước rồi sau, đời trước đời sau cũng có. Thì với cái suy nghĩ chung thì người ta cũng thường quan niệm hay là thường chấp đến cái có, nhưng mà cũng có một số người lại chấp không. Ví dụ như mình thấy rằng với một người mà nặng về triết lý đó, thì họ cũng nghĩ rằng là tất cả, dù họ hiểu ở góc cạnh khác nhau về trên phương diện theo cái quan điểm triết lý của họ hiểu, thì họ cũng nghĩ rằng điều là dựa vào cái triết lý đó mà họ hiểu ở góc cạnh khác nhau, và do vậy họ cho rằng không, Nhưng mà ở đây với một người mà hiểu Phật Pháp á, một cách tường tận á, thì chúng ta thấy rằng là cái Pháp của Phật cái dạy về giáo lý duyên khởi á, là do cái này có thì cái kia nó có mặt á. Nên là một điều đó là cho chúng ta thấy rằng là không có nghiêng về cái nặng về cái tính triết lý để rồi chấp không hoàn toàn, mà cũng không phải là dựa vào một cái gì đó mà người ta cho rằng là có một cái lâu dài hay là một cái gì đó bền bỉ. Thì thật sự ra đó, để một điều đó là chúng ta hiểu cái lời dạy của Phật đó, là Đức Phật này nói là do cái này, do pháp này có cho nên là cái pháp kia nó sẽ có, mà khi pháp này nó không có thì pháp kia nó sẽ không có, do cái này có cho nên cái kia có mặt, đó là như vậy. Để rồi một điều đó là cho chúng ta thấy rằng là để đừng rơi vào hai cái trạng thái cực đoan đó, chúng ta hiểu cái lý duyên khởi để rồi họ hiểu được mọi điều đó đều là do cái điều kiện hay là do cái pháp này có rồi cái pháp kia khó, để rồi chúng ta đừng có chấp vào hai cái cực đoan liên quan đến cái có và cái không, hay cái còn hay là cái mất, cái như vậy. Thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ rằng là một người mà có tu tập như vậy đó, mình nghĩ rằng là cái giáo lý duyên khởi như vậy đó, do cái này có cho do nên cái kia có đó, thì để là trong cái cuộc sống thì mình nghĩ rằng không có một cái điều gì mà nó gọi là trường tồn hay nó bất biến được, và nó đều là do duyên, để rồi chúng ta hiểu nó, để rồi trong cuộc sống là chúng ta không có nên để rồi câu chấp một cái gì, để rồi tâm của mình nó phải khổ đau, hay là phải phiền lỵ, hay là phải lý do này lý do nọ, để rồi tâm của mình bị dính mắc ở trong đó. Thì chúng ta hiểu rằng một cái gió đó là để cho tâm của mình dứt bỏ, bỏ bớt đi những cái sự tham ái dính mắc ở trong đời sống. Bởi vậy cho nên rằng một cái điều là Đức Phật ngày dạy cái giáo lý duyên khởi là để cho chúng ta nhìn thật rõ của nó về tất cả vạn pháp, chứ không phải là một khía cạnh nào, dù là cái đó là danh hay là sắc hay là những cái vật này vật kia vân vân. Thì tất cả cái pháp gì nó sinh khởi lên đều là do duyên, và do đầy đủ duyên thì tự động nó sẽ sinh khởi. Nhưng mà đã hết duyên thì nó bắt đầu nó diệt đi, để rồi tạo cho một cái duyên mới. Thì như vậy thì do có pháp này có cho nên pháp kia có, để rồi cái tâm của mình không có câu chấp. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái đó là cái mà Đức Phật ngày dạy trong một cái nghĩa rất là thực của nó trong mọi trong giảng pháp này, chứ chúng ta thiên về một cái suy nghĩ của mình, hay là do định kiến của mình, hoặc là do một cái gì đó được gọi là truyền thống mà ngày xưa, hay là một ai đó chủ trương như vậy để rồi mình theo như vậy, thì hoàn toàn là nó bị lệch lạc ở trong cái gọi là suy nghĩ của mình. Và đó là cái mà chúng ta diệt bỏ bớt cái ngã chấp ở trong đời sống. Thì chúng tôi nghĩ rằng là điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây về mọi cái pháp này đều là do duyên, và duyên đấy nó sanh khởi do pháp này có, cho nên pháp kia hiện khởi. Mà cái pháp này nó diệt mất thì pháp kia nó sẽ diệt mất. Giống như là ở trong 12 duyên đó, chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngày giảng xuôi rồi ngày cũng phải giảng ngược. Do cái này có cho nên cái kia có, và do cái này diệt thì cái kia nó sẽ diệt. Đó là điều mà chúng ta có một cái suy gẫm để chúng ta rút ra một cái sự tu tập liên quan với đời sống tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con để trả lời cho đại chúng. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sở hữu kính trường gia đình Pháp Tình. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn kết thúc buổi thảo luận này với một cái thí dụ. Chúng tôi hiểu rằng đây là một đề tài tế nhị, mà bởi vì chúng ta thường vướng vấp vào chỗ này, hoặc là chắc khó có, hoặc là chắc không. Và khi nói đến giáo lý duyên khởi thì thật ra quý vị càng khó hiểu hơn. Dĩ nhiên là chúng tôi cố gắng để qua các câu thảo luận của chư vị giảng sư để đào sâu vào nhiều ý nghĩa, nhưng mà rất có thể nó khó hiểu với quý vị. Bây giờ chúng tôi có một cái thí dụ như vậy là ở người Việt Nam của chúng ta có những người rất là chú trọng về vấn đề thuốc và vấn đề thuốc men. Ví dụ mình cái gì gọi là bổ dưỡng, cái gì mà nên thuốc thì chúng ta cũng ăn hết. Dạ, ở Việt Nam có chỉ là nên thuốc, cái này nên thuốc, cái kia nên thuốc, nghe ai nói gì thì mình cũng ráng về mình ăn hết, uống sử dụng cái đó gọi là để cho nên thuốc. Rồi cũng có một người không thích điều đó, phủ nhận tất cả, nói rằng mấy người nào mà cứ suy nghĩ vấn đề sức khỏe hoài, lo lắng về sức khỏe hoài, thấy nó cũng già cũng bệnh cũng đau lên đau xuống như người ta thì cũng không có khác gì hết. Thì thưa quý vị, trong cái nhìn của Phật pháp đó, thì hai người đó đều là cần đo hết. Một người là phủ nhận tất cả, mà một người là chấp nhận tất cả. Thật ra thì thuốc nó có giá trị của nó, nhưng mà nó giá trị với hai điều kiện là phải trị đúng bệnh và sử dụng đúng cách. Nếu mà thuốc mà mình không có bệnh đó, ví dụ như là cái bệnh của người đó là cái bệnh bệnh bóm, mà thì người đó dùng cái nhiều chất có fiber thì tốt, nhưng mà giả sử người đó không có bệnh bóm mà tối ngày cứ đòi ăn uống gì thật nhiều fiber thì thật sự nó không có tốt. Dạ, như vậy là vấn đề ở đây đó không phải là mình nói rằng thuốc nó có hiệu lực hay là thuốc không có hiệu lực. Dạ, uống thuốc nhiều tốt hay là uống thuốc nhiều không tốt. Cái người bệnh nhiều từ uống thuốc nhiều, mà người không bệnh không uống thuốc. Và cái giáo lý duyên khởi tại đây là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái gì,
cái này không có thì cái kia không có. Thì như vậy đó là cái điểm tế nhị của giáo lý Diêm Khởi. Người ta chỉ thích không câu trả lời là hỏi uống thuốc có tốt hay không. Thật ra không phải là câu trả lời là không hay câu trả lời là có, mà vấn đề là ở chữ tùy. Chữ tùy ở đây tức là giáo lý Diêm Khởi. Thật ra đây là một điểm vô cùng tế nhị. Và chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử khi mà nghe Chư Tăng trình bày về hai câu, hai điểm có và không, chắc có chắc không, cố nghe thật kỹ và chiêm nghiệm thật kỹ về cái giáo lý Diêm Khởi ở trong hai cái quan điểm chắc có và chắc không. Và chúng tôi cũng có mong có dịp có thời giờ để trở lại đào sâu về đề tài này, tại vì đây là một ở trong những đề tài rất là then chốt ở trong Phật pháp đối với cái thế gian quan, thế giới quan đối với nhân sinh quan của người Phật tử. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Rương Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được kết thúc. Xin được kính truyền chư tôn đức trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai với một cái đề tài, đó là thương chiến và đoạn chiến và giáo lý Diêm Khởi, sẽ do sư tổ tự sư thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con là nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off để trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mở của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Sa pa sa pa deva ta sa pa sa. Thank you.